nhiệm một đời thế tôn ngự tại kỳ duyên tình xa của trường gia cấm cô độc gần thành xa về kỳ đêm đầm bàn có một vị trời dương sáng vô thắng hào quang chiếu diệu sáng tỏa kỳ duyên đến nơi Phật ngự thành về thế tôn ngự bạn cùng kính bạn bằng bằng lời kể bạn chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc thăng tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngày kỳ đi mang hoan nghỉ dạy chúng con để phúc phân cao trường thế công chỉ lời hỏi rồi gian dạy như thầy sống nên vui vẻ thân đẳng bất trí hiền cũng nhường bằng tôn thức ba phúc phân cao trường ở chú sư thiên thọ công đức trường đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc phân cao trường đã văn nghệ nghiệp rồi chéo hưng liền hồng tâm nói những lời chân chân là phúc phân cao trường hiểu phần bằng chân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là phố văn cao trường phố thi hành đúng pháp chư minh hàng nguyên buộc ông nói lầm là phúc lan cao trường ta đi tâm niệm hát tự chế không say xưa tin cần trong kiện pháp là phúc lan cao trường biết tôn kính kiêm nhường khi sống và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lan cao trường nhận nhục tánh thương hóa thương nghiệp kiến ta môn thị thời đàm luận pháp là phúc thân cao thượng sống phàm hành thấy được vị thánh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc thân cao thượng khi tu chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bích Thai Dạ. Con là Nhật Nguyệt, thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong sao thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Giờ Hướng Tinh 7:30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali 5:30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề tâm hồn của vị Phật tương lai sẽ là Đức Phật đang thuyết giảng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp tại lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng thánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để thí nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bộ đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phương tiện vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những bọng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì về hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày 27 tháng 6 2010, câu chuyện thứ 3, tâm hồn của vị Phật tương lai. Tịch mặc, bi mẫn, sâu sắc, giọng mạnh là những đức tính tiêu biểu của một đức Bồ Tát trước khi thành Phật. Chúng con kính thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Xin mời thầy đọc.
Alo. Alo. Alo, quý vị có nghe không? Alo. Dạ, Nam Mô Bụt Khai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Pháp Đăng, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý tu nữ, xin chào Phật tử. Hôm nay ngày Chủ Nhật, cái câu chuyện trong ngày học là nói đến cái tâm hồn của vị Phật tổ tương lai, là muốn nói đến Đức Phật Matthiya, là một vị trong năm vị Phật tổ của quả địa cầu này mà thường chúng ta gọi là thời hiền kiếp. Thì nếu nói đến một vị muốn thành tựu Phật tổ đó, thì những cái đức tính mà thường thấy đó là cái sự tịnh mặc hay là cái sự tu tập ở trong cái kiếp chưa thành tựu đạo quả vô thường chánh đẳng giác thì thường đắc được bát thiền và ngũ thông. Và vì khi mà đắc được bát thiền ngũ thông á, với cái tâm bi mẫn là thấy cái sự luân hồi của chúng sanh, cái sự luân hồi ở trong bốn đường ác đạo, những cái sự khổ đau do cái ác nghiệp mà tự mình đã tạo, những cái khổ đau do cái sự si mê, do cái sự không hiểu biết, do bị tham sân si, bị tài tình danh lợi công danh sự nghiệp, tiền tài vật chất lôi kéo vào những cái ác nghiệp, tạo những cái ác pháp. Thì Đức Thế Tôn này, những vị Bồ Tát thấy được vấn đề này nên cái tâm bi mẫn với cái lòng từ mẫn và thấy cái sự luân hồi khổ đau quanh quẩn triền miên của chúng sanh trong tam giới. Cái tâm bi mẫn đã thúc đẩy một vị Bồ Tát thực hành để thành tựu được đạo quả hay là thành tựu được quả vị vô thường chánh đẳng giác và thấy được con đường giác ngộ giải thoát. Quý vị quan hỷ chờ một chút xíu. Nên ở trong cái bài học đó, thì chúng ta thấy không có nhiều, nhưng mà khi chúng ta suy nghĩ về những cái từ như là tịnh mặc, bi mẫn, sâu sắc, dũng mãnh là những cái đức tính tiêu biểu của một vị Bồ Tát trước khi thành tựu Phật quả. Chỉ ngắn gọn bao nhiêu đó thôi, nhưng mà nếu một cái người đã là một người đệ tử của Đức Phật, đã nghe qua những cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn ngài nói, nhất là trong những cái bài kinh Trung Bộ, ngài nói ngài tu về cái hạnh gọi là viễn ly, cái hạnh tri túc, hoặc là cái hạnh độc cư, hay là cái hạnh bần quế. Ngài thực hành khi mà ngài để thành tựu được quả vô thường chánh đẳng giác. Nói như vậy thì chúng ta biết một cái vị Bồ Tát ngài đã thấy được cái con đường, và ngài dấn thân vào cái con đường đó, ngài tác nghiệm tất cả những cái lối tu, những cái lối tu mà không có đưa đến cái sự kiện toàn để giác ngộ. Sau khi ngài thực hành qua những cái phương pháp mà không có đưa đến kết quả, nên lúc bây giờ chúng ta thấy khi mà ngài thành tựu một vị Phật như là Đức Phật Gotama, thì ngài nói đến cái hạnh độc cư, hạnh bần quế, hạnh viễn ly, hạnh tri túc á, thì ngài thực hành đệ nhất. Nhưng mà ngài nói đến những cái hạnh đó tới mức độ như vậy, nhưng mà không có đưa đến cái sự ly tham, mà không đưa đến cái sự đoạn diệt được. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà nói đến những cái sự tác nghiệm tu tập xuyên qua những cái sự chỉ dạy, có thể là ở trong những cái kiếp luân hồi, ngài cũng nghe, ngài cũng học, và chúng ta cũng thấy những cái kiếp đó thì ngài như là Bồ Tát thanh niên Khatikala với Bồ Tát Châu Tý Ba La, trong cái kiếp Đức Phật đi băng cá đá, Đức Phật Duyên Đăng đó, thì chúng ta thấy Đức Phật ca diếp đó, chúng ta thấy rằng cái kiếp đó ngài cũng được nghe pháp và ngài thực hành. Và như vậy thì chúng ta hiểu những cái sự bi mẫn của ngài, và ngài không muốn dừng lại ở cái chỗ mà hưởng thụ hay là những cái cảnh giới trời người trong những cái hạnh phúc lâu dài ở những cái cõi sắc giới hay là cõi dục giới, mà ngài luôn luôn lúc nào cảnh giới nào có những cái chúng sanh mà cần có một bậc thiền trí để chấn chỉnh cho một cái dòng tư tưởng nào đó, một cái đời sống thịnh trị nào trong cái thời kỳ, thì thường thường ngài sẽ tái sanh từ bỏ cái thọ mạng trên thiên giới, dù là những cảnh giới tạm thiên hay những cảnh giới chư thiên. Ngài từ bỏ cái thọ mạng, ngài sẽ lâm phàm. Nếu mà chúng ta đọc rải rác ở trong những cái câu chuyện bổn sanh thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy. Ngài từ bỏ những cái thọ mạng, tuy rằng những cái cõi trời có những lúc ngài làm chúa cõi đấu sức hoặc là chúa cõi đo lời, nhưng mà là ngài cũng từ bỏ cái thọ mạng ở cõi đó, để rồi ngài sanh vào một cái gia tộc nào, một dòng tộc nào đó để giúp đỡ cho chúng sanh, để cho chúng sanh thấy được những cái đường lối thực hành những cái thiện nghiệp. Như vậy thì ngài đã làm và làm trọn vẹn suốt cái hành trình và không có thối chuyển. Bởi vì thường thì chúng ta thấy một cái vị Phật tổ tương lai đó, thì chúng ta thấy cái thời gian phát nguyện ở trong tâm, thời gian phát nguyện ra lời và được tạo ký. Chúng ta cứ suy nghĩ như là tất cả mọi người chúng ta vậy, khi mà chúng ta nghe giáo pháp của Đức Phật thực sự là rất là sáng tỏ, rất là hướng thượng, rất là đoạn trừ, nhưng mà chúng ta chưa có dám tuyên bố với ai là mình tu tập. Vì sao vậy? Vì mình thấy bản thân của mình nó còn nhiều phiền não tham sân si, còn nhiều cái những cái chướng ngại mà mình chưa có từ bỏ được. Bây giờ mình nói ra đó, thì mình sợ người ta cười chê của mình, nên mình chỉ âm thầm mình thực hành. Nên đó cũng gọi là cái thời kỳ gọi là phát nguyện trong tâm. Cho đến những cái năng lực mà thúc đẩy đó, cái lòng thôi thúc dũng mãnh hơn của vị Bồ Tát chánh đẳng giác á, và ngài thấy được nếu mà muốn thực hành cho cái hạnh được cao thượng đó, thì phát nguyện ra lời. Phát nguyện ra lời là mình muốn tu tập để thành Phật, cho đến mình có thể bố thí tứ chi, bố thí vợ con, bố thí tài sản, nếu ai cần thì mình cho. Chỉ khi là mình nói ra lời thì cái tâm của mình đã khẳng định cái sự tu tập đó. Nên chúng ta thấy cái thời gian mà ngài phát nguyện ra lời để trở thành một vị Phật tổ. Và trong cái thời gian dài lâu dài như vậy đó, thì thuốc tông kinh để lại là cái hạnh tu của vị trí tuệ đó là chính A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời. Và một cái thời gian phát nguyện ra lời lâu dài như vậy đó thì sẽ gặp được một vị Phật tổ. Vị Phật tổ đó sẽ thọ ký cho thành tựu Phật quả trong tương lai. Nên chúng ta thấy cái tâm hồn của vị Phật tổ đó là cái tâm hồn của vị Phật trong tương lai đó, là chúng ta hiểu được cái hạnh tu của vị đó và xuyên qua trong cái đời sống mà chúng ta có thể hiểu như là đời sống tu tập của chúng ta vậy. Có những lúc mà mình muốn tu nhưng mình thấy mình còn nhiều chướng ngại, mình không dám nói ra, thì lúc bây giờ mình chỉ âm thầm phát nguyện ở trong tâm là muốn tu để thành Phật. Nhưng mà rồi cũng trải qua một thời gian nữa là mình thấy mình đã tu rèn cái nghị lực, cái ý chí của mình rồi, cái sự tinh tấn dũng mãnh của mình, cái đức tính mà cái đức tính bất thối của mình, thì mình mới nói ra lời. Khi nói ra lời như vậy đó thì chúng ta thấy một người mà muốn tu tập đó, khi mà từ cái phát nguyện trong tâm là một cái từ, một cái sự khởi sự, phát nguyện ra lời là một cái sự quyết định, và khi mà được thọ ký là một cái sự bất thối, thì chúng ta có thể hiểu cái tâm hồn của vị Phật tổ trong cái thời gian mà phát nguyện tu tập đó, nó cũng trải qua thời gian rất là dài. Nếu mà nói đến một cái tâm hồn của vị Phật tổ tương lai như đức Phật Maitreya, là vị Bồ Tát Maitreya đó, thì ngài thì theo trong chú giải hay theo trong kinh điển thì nói về ngài cái tu cái hạnh gọi là cái hạnh đức tin. Vì chúng ta thấy nếu mà nói về một số kinh điển đã trích giảng, đã nói lên thì có ba cái hạnh tu. Cái hạnh tu là trí tuệ, cái hạnh tu là tinh tấn, cái hạnh tu đức tin. Và nếu mà nói về ba cái hạnh tu này thì chúng ta nhìn thấy trong 52 tâm sở, thì những cái tâm sở tịnh hảo, những cái tâm sở thiện, hay là những cái tâm sở tợ tha, hay là những cái tâm sở biến hành đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái tâm sở tấn là nằm ở trong 13 cái tâm sở tợ tha, và nó là một trong 6 cái tâm sở biệt cảnh. Đó là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, cần đây là cái sự tinh tấn dũng mãnh. Rồi nói đến cái vị Phật tổ mà tu cái hạnh đức tin đó, thì chúng ta thấy 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, khởi đầu là tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành trả. Thì chính cái tâm sở tính đó là một cái hạnh tu của một vị để phát nguyện thành Phật tổ. Rồi cái hạnh nữa là cái hạnh tu trí tuệ, một ở trong 25 cái tâm sở tịnh hảo. Và chúng ta thấy rằng cái tâm sở trí tuệ là cái tâm sở đặc biệt, nó chỉ sanh hợp theo những cái tâm hợp trí. Nên khi nói đến cái đời sống tu tập đó, thì chúng ta cũng thấy cái vị mà tu tập đó, tu tập mạnh về đức tin, hoặc là mạnh về trí tuệ, hoặc là mạnh về tinh tấn, thì mỗi vị khi mà thực hành trong cái thời gian lâu dài đó, thì mỗi vị có một cái sự thực hành mạnh mẽ ở trong một cái trong ba cái hạnh đó. Như vậy thì thường thường nếu nói đến một vị Phật tổ mà tu cái hạnh trí tuệ đó, thì chỉ có thời gian được thọ ký là 4 A Tăng Kỳ, thời gian phát nguyện là 9 A Tăng Kỳ, thời gian phát nguyện công tâm là 7 A Tăng Kỳ. Nhưng mà ngược lại, một vị tu về cái hạnh đức tin mà có thể chúng ta hiểu như đức Bồ Tát Maitreya trở thành Phật Di Lạc đó, thì ngày tu cái hạnh đức tin đó, thì phải tính cái thời gian gấp đôi. Thời gian vị kia là 7 A Tăng Kỳ phát nguyện công tâm đó, thì vị này phải 14 A Tăng Kỳ phát nguyện công tâm. Và cái vị kia 9 A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời thì vị này phải 18 A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời. Vị kia 4 A Tăng Kỳ được thọ ký thì vị này phải là 8 A Tăng Kỳ được thọ ký. Và nói đến cái hạnh tu đó thì chúng ta thấy đây là cái tâm nguyện của một vị Phật tổ. Và cái thời gian thì nó có lâu hơn, và nó cũng có một vài cái điểm mà chúng ta thấy nó đặc biệt thù diệu hơn. Nếu mà chúng ta chịu suy nghĩ nói về vị Phật tổ mà như là đức Phật Gotama, chúng ta tu hành đức tin, cái hạnh trí tuệ đó, thì chúng ta thấy rằng ngài còn 7 bữa nữa là ngài làm chuyển linh thánh vương, nhưng mà ngài xuất gia trước cái thời gian đó. Đó là cái câu chuyện mà nói trong cái lịch sử của đức Phật tổ Gotama của chúng ta, hay là đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn nói đến đức Phật Maitreya hay đức Di Lạc đó, ngài có cái điểm là tu tập thì thời gian lâu dài hơn, nhưng mà ngài tu tập về cái đức tin. Tuy rằng nói đến cái vị mà tu tập đức tin đó, thì chúng ta thấy khi mà nói đến cái thời kỳ của Đức Phật Mới Tỉnh Giác đó, thì cả cái địa cầu này đó, những cái làng đó, nó có thể là con gà ở bên đây, gái bên kia nghe, chứ nó không có cách, nó không cách xa rời như là bây giờ cái địa cầu của chúng ta có những lúc mà những cái vùng đất mà rất là xa mới có cái xóm này xóm kia. Và cái thời kỳ của Đức Phật Mới Tỉnh Giác đó, muốn nói đến là cái sự tu tập cái thời gian lâu dài đó, nên cái hạnh đức tin đó, thì Ngài tạo những cái chuyện nghiệp rất là nhiều. Và có thể là nói đến thời kỳ của Ngài, cái tuổi thọ rất là cao, đến 84.000 tuổi, cái thời kỳ tuổi thọ rất là cao như vậy của một vị Phật tổ. Tại vì thường thường chúng ta biết một vị Phật tổ đó sẽ ra đời đó không quá 10.000 tuổi, không dưới 100 tuổi. Đó là cái quy luật của chư vị Bồ Tát khi mà thành tựu cái kiếp, thành tựu Phật quả chánh đẳng giác, thì sẽ không có ra đời khi tuổi thọ là người trên 10.000 tuổi, không dưới 100 tuổi. Như vậy thì lúc Bồ Tát Mới Tỉnh Giác là cái tuổi thọ là người lúc bây giờ 84.000 tuổi, thì tương đối là cũng cái tuổi thọ rất là cao. Như vậy thì chúng ta hiểu một cái vị mà thực hành cái thời gian dài để hoàn thiện cái quả vị Phật. Và trong kinh để lại là Đức Phật Mới Tỉnh Giác sau này ra đời đó, Ngài đi tới đâu đó thì những cái cây gọi là như là những như cây dư ý hoặc là cái cây long hoa mọc lên. Và những cái người mà muốn tìm kiếm vật thực đó thì tới đó là có, chứ không phải cày cuốc cực khổ như cái thời kỳ Đức Phật Tổ Gotama của chúng ta. Đây là một vài cái điểm chia sẻ với quý vị như vậy. Nên thường thường kinh điển Bắc Truyền thì nó hay nói là Long Hoa Đương Lai Hạ Thanh Di Lạc Tôn Phật, là nói đến cái vị Phật Tổ tương lai là cái hội Long Hoa. Nói thì theo kinh điển Bắc Truyền nói như vậy, nhưng mà nói về theo cái kinh điển Nam Truyền đó, thì đó là một vị Phật Tổ đó, thì cái thời gian tu tập đã lâu dài, mà chúng ta có thể hiểu như là cái sự tích trữ tài sản vậy. Một cái vị mà tích trữ tài sản với cái thời gian lâu dài thì có những cái điểm đặc thù hơn. Như vậy thì chúng ta hiểu như là một cái vị thực hành đó, thì cái tâm niệm đó, vị nào cũng đạt được cái sự tịnh mặc, đó là thường sống độc cư một mình để trắc nghiệm những cái pháp, hay là thường dễ dàng chứng đắc được bạch thiền ngũ thông. Và thường thường chúng ta thấy một vị mà thường thì chúng ta hiểu một vị Phật tổ chánh đẳng giác đó, thì sẽ không bao giờ đắc đạo quả tu đầu quần tư trà hàm a na hàm trong những kiếp mà sanh ra, chỉ có khi kiếp cuối cùng đó, đắc đồng một lượt bốn đạo bốn quả và một niết bàn là chính pháp thánh luôn, chứ không phải đắc sơ đạo nhị đạo tam đạo trong những kiếp xa xưa rồi bây giờ mới đắc được tứ đạo tứ quả trở thành vị Phật tổ. Thường thì quý vị có nghe Đức Thế Tôn Ngài nói, Ngài Xá Lợi Phất Ngài cũng có kể lại là Đức Thế Tôn Ngài nói trong các cảnh giới Ngài tái sanh thì từ cái âm tịnh cư thiên, năm tịnh cư thiên này Ngài không có sanh vào đó. Vì sao vậy? Vì năm cái tịnh cư thiên gọi là chúng ta gọi là thánh bất lai, khi mà sanh về đó là do cái tính tấn nhìn định tuệ mạnh yếu của vị đó, và đều là những vị chứng đạo quả a na hàm, đều là những vị chứng được ngũ thiền sanh về năm tịnh cư thiên. Nhưng mà do tính tấn nhìn định tuệ mạnh yếu nên vị đã sanh tự cõi vô thiền vô nghiệp chuyển kiến thiện hiện tất cú cánh, thì cao nhất cái cõi đó là vị đó sẽ niết bàn và không có trở lại nữa, nên gọi là bậc thánh bất lai. Như vậy thì Ngài có kể lại cho Ngài Xá Lợi Phất trong các cảnh giới tái sanh thì Ngài không sanh vào cái cõi vô tưởng. Vì cái cõi vô tưởng là một thời gian 500 kiếp trái đất không có tâm. Quả thật một cái thời gian như vậy thì rất là uổng cho cái hành trình mà đạt được nhiều kết quả. Trong khi làm một vị trời vô tưởng suốt 500 kiếp trái đất mà không có tâm, có nghĩa là do một cái khuynh hướng hiểu, một cái khuynh hướng hiểu của một người đắc được ngũ thiền. Khi không hiểu được cái danh quẩn là khổ, vì cái danh quẩn là chúng ta biết bốn danh quẩn là thọ tưởng hành thức, thường là sanh khởi liên tục, nên thường thường chúng ta thấy thức lúc nào nó cũng sanh khởi liên tục. Và thường những quý vị nghe sư trưởng nói có 8 cái danh pháp chưa từng gián đoạn, trừ cái người vô tưởng hoặc là trừ cái người mà nhập thiền diệt thọ tưởng định, trừ ra cái hạng người này, còn lại đó là 8 cái danh pháp hữu vi này chưa từng gián đoạn là gì? Đó là một tâm và 7 tâm sở, gọi là 7 tâm sở biến hành và một thứ tâm. thường thì chúng ta hiểu như vậy cũng đồng nghĩa với một cái tâm quả đó, thì luôn luôn lúc nào cũng có những cái tâm sở đồng sanh, không có thể nào mà thiếu, dù là tục trinh cũng vậy. Nên cái tâm tục trinh, tâm hậu kiếp và tâm tử, thì lúc nào cũng có tâm, và khi tử rồi đấy, thì tâm tục trinh sanh liền. Nên khi nói rằng một và tám danh pháp chưa từng gián đoạn trừ ra người vô tưởng hoặc là người nhập thiền diệt ấy, thì quả thực phàm phu của chúng ta thì những cái tâm thức nó sanh diệt liên tục. Nếu mình hiểu theo đúng như là dạy của Đức Phật là cái gì vô thường, là khổ, là vô ngã, là không phải của ta. Nhưng mà vì chúng ta không có hiểu được, và những cái vị mà đắc được ngũ thiền đó, họ cũng không hiểu được điều này, nên họ mới nguyện kiếp sau không có tâm. Nên lúc mà tục sinh nó do sắc mạng quyền cho họ sanh để cõi vô tưởng suốt 5 năm kiếp trái đất. Còn vị Phật Tổ thì ngài thấy được cái thời gian mà sanh làm người vô tưởng, quả thật là thời gian đó làm rất là nhiều những cái thiện sự công đức, mà sanh vào cõi đó thì không có hữu dụng, không có hữu ích. Nên ngài nói, ngài tuyên bố ngài không sanh làm vị trời vô tưởng là như vậy. Nên thường thì đối với cái vị Bồ Tát, ngài thường đắc được bát thiền. Ngài thường đắc được bát thiền, đó là bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc giới. Nhưng mà ngài có một cái lời nguyện, ngài từ bỏ những cái thọ mạng lâu dài, ngài đắc thiền, nhưng mà ngài sanh về đó đó thì chỉ một thời gian rất là ngắn, có thể là tù sinh rồi ngài có thể tử ở cõi đó, và ngài tiếp tục tái sanh vào những cái cảnh giới để tiếp tục nỗ lực tu tập để thành tựu quả vị chánh đẳng giác. Nên thường thường quý vị cũng có nghe một cái câu chuyện mà thỉnh thoảng chúng tôi cũng nhắc đó, đó là ngài Bắc Cua Lá đó. Ngài cũng được thọ ký đồng thời kỳ với Đức Phật Tổ Gotama của chúng ta. Trong cái thời kỳ Đức Phật Madhumuttara cũng đồng trong thời kỳ đó, mà suốt 40 tăng kỳ và 100 ngày lễ kiếp đó, ngài chỉ thành tựu một vị đệ nhất về sức khỏe là ngài Bắc Cua Lá mà thôi. Trong khi đó thì thời gian 40 tăng kỳ 100 ngày lễ kiếp đó thì ngài nỗ lực để bổ túc để thành tựu Phật quả. Như vậy thì chúng ta thấy một cái tâm hồn của vị Phật Tổ đó là tái sanh trong cảnh giới thành tựu các loại thiền định, nhưng mà ngài không có tái sanh ở những cái cõi có cái tuổi thọ lâu dài, và lúc nào mà cần thì chư thiên phạm thiên nhân loại đó thì ngài tái sanh tiếp tục, và ngài nỗ lực để thực hành những cái pháp mà để bổ túc những cái pháp đồ. Như vậy thì với phương diện mà chứng đắc được bát thiền đó, hoặc là tái sanh về cảnh giới, ngài biết được điều đó, nên cái tâm hồn của vị Phật Tổ là không có tái sanh vào những cảnh giới lâu dài, và không thụ hưởng những cái hạnh phúc và do năng lực thiền định hay phước báo đem lại những cảnh giới thọ hưởng dục lạc lâu dài mà ngài không có thọ hưởng, ngài từ bỏ. Và ngài luôn luôn vì bắt đắc được bát thiền ngũ thông nên ngài thấy được cái sự chúng sanh nó tái sanh quanh quẩn ở trong lục đạo tứ sanh, có lúc trời người, có lúc cảnh giới địa ngục, có lúc khổ đau trong súc sanh ngạ quỷ. Nên cái lòng bi mẫn của một vị Bồ Tát đó là do cái năng lực tu tập chứng ngộ của mình, và có thể thấy được những chúng sanh nó tái sanh cảnh giới này cảnh giới kia do cái nghiệp của mình. Và chính bản thân của vị này cũng nhớ được nhiều đời nhiều kiếp, nên khi mà thấy được cái sự luân hồi quanh quẩn như vậy, ngài mới thực hành cái hạnh là lợi ích cho mình, lợi ích cho quyến thuộc và lợi ích cho chúng sanh. Và ngài thực hành cái hạnh bi mẫn đó, lúc nào ngài cũng hy sinh cho cái sự nghiệp giác ngộ thành Phật, đó là làm cho mình giác ngộ thành Phật, và làm cho quyến thuộc đó giác ngộ, và làm cho chúng sanh giác ngộ. Nên cái tâm bi mẫn của một vị Phật Tổ quả thật á, chúng ta không có thể nào lấy cái gì đối với các cái vị giáo chủ khác á, thì không có như một vị Phật Tổ, cái tâm hồn của vị Phật Tổ. Vì ngài tự thân chứng được những cái thiền định đó, và biết được những cái sự tái sanh và những cái cảnh giới. Nên á, khi mà ngài biết được những cái lòng tham ái ở một góc độ nào đó, chứ không phải như là toàn trí, toàn giác trí, nhưng mà ở một góc độ nào đó, thì ngài hiểu được cái vấn đề này do cái năng lực của một vị đạo sĩ đắc thiền. Thường thì chúng ta biết một vị đạo sĩ đắc thiền có thể nhớ được hàng trăm ngàn kiếp như vậy, chứ không phải là ít. Chính vì như vậy nên khi mà ngài thấy chúng sanh trong quanh quẩn trong những cái khổ của danh sắc, cái khổ của sanh già đau chết, nên thường thì chúng ta hay nghe nói rằng những cái thiên sứ là những cái sự nhắc nhở chúng ta đó, như là người già, người bệnh, người chết, hài nhi mới sanh, kẻ tử tội hay là kẻ tù tội đó, thì đó là những cái thiên sứ. mà cái tâm hồn của vị Bồ Tát á, luôn luôn lúc nào thấy người già, người bệnh, người chết, hài nhi mới sanh, kẻ tử tội, kẻ tù tội á, thì ngài khởi động cái sự bi mẫn, vì ngài thương chúng sanh nó tạo những cái ác nghiệp mà quanh quẩn ở trong những cảnh giới đó, và ngài nguyện muốn thực hành để thành tựu Phật tổ để tế độ chúng sanh. Nên thường thường quý vị nghe những cái câu chuyện mà ngài tái sanh làm cá ma kiệt, chúng ta có thể hiểu như con cá nhà tán bây giờ là những con cá mà nó nặng đến 40-50 tấn vậy đó. Nhưng mà lúc bây giờ chúng sanh mà đói khổ đó, ngài tự thân lăn lên trên bờ, và những người nào mà lóc thịt của ngài ăn, ngài cũng nguyện tế độ những người đó đầu tiên. Mà một trong năm anh em con Đinh Nhá là ngày Kiều Thành Như đó, là một trong những người đi tìm đồ ăn mà thấy con cá nhà tán lăn lên trên bờ, và vị này đã dùng cái loại thịt đó như là một thực phẩm để nuôi sống mình qua những cái lúc đói khổ. Thì sau này cũng trở thành những cái lời nguyện, và ngài cũng độ những cái vị này trước nhất. Hay là chúng ta nghe câu chuyện Xuất Phát Đá là một vị cuối cùng cũng vậy, cũng có nhiều câu chuyện kể lại là những cái người mà làm nông, một người thì lúa chưa chín nhưng mà làm cốm rang, bắp nổ, hoặc là làm cốm dẹp để cúng dường. Một vị thì chờ lúa chín, rồi sau mới gặt lúa, xây xác nấu cơm cúng dường, và đắc đạo quả chậm hơn. Do cái sự bố thí cúng dường đó nên sau này khi nói đến năm anh em Kiều Đình Như cũng vậy, người đắc trước người đắc sau, cái đó cũng là cái nhân duyên chứ không phải là do nhân duyên, do cái nhân duyên mà đã thực hành cái thiện nghiệp, do cái lời nguyện để thành tựu cái quả vị giác ngộ, chứ không phải là không có cái lời nguyện. Như vậy thì chúng ta thấy cái sự sâu sắc là cái trí tuệ sâu sắc thấy được cái hạnh nghiệp ít nhiều của chúng sanh. Nên ngài phát nguyện dũng mãnh, ngài phát nguyện hy sinh, hoặc là hy sinh tài sản, hy sinh tứ chi, hy sinh vợ con, hy sinh cả mạng sống này, để tế độ chúng sanh, để làm duyên tế độ chúng sanh là như vậy. Nên chúng ta thấy những kiếp ngài thực hành những thiện pháp đó, ngài bố thí chúng sanh đó, thì ngài nguyện những cái sanh đó dễ được nhiếp phục. Mà thường thì chúng ta hay nghe bốn gọi là bốn nhiếp pháp đó, đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và động sự. Bố thí là mình bố thí để nhiếp phục một người. Ái ngữ là mình có lời nói đưa đến cái sự lợi ích, lời nói đưa đến cái sự hướng thượng, đó là ái ngữ. Lợi hành là mình đồng mình có cái gì đó tốt đẹp thì mình biết chia sẻ. Đồng sự là đồng sự trong những cái việc tốt đẹp, những cái nhân quả mà đưa đến cái sự tốt đẹp, những cái thiện nghiệp mà có cái sự cộng trú. Mà thường thì chúng ta nghe ngài nói đó, mình làm phước mình không kêu gọi quyến thuộc đó, thì sau này mình sanh ra mình giàu mà không có quyến thuộc của mình nghèo. Còn khi mà mình làm phước rồi mình kêu gọi quyến thuộc của mình làm nữa đó, thì sau này mình giàu, quyến thuộc của mình giàu, cũng như mình giác ngộ được quyến thuộc sau này cũng được giác ngộ. Nên thường thì chúng ta nghe những cái điều mà Đức Thế Tôn này nói về bốn nhiếp pháp, như là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng tử đó, là mình biết làm phước, biết kêu gọi mọi người làm phước. Nên thường thường thì chúng ta thấy những cái sự sâu sắc dũng mãnh này đó là những cái đức tính thực hành những cái thiện pháp mà không có mỏi mệt. Ngài làm những cái thiện nghiệp đó không biết mỏi mệt, dù là biết bao nhiêu cái sự nhiêu khê, bao nhiêu cái sự khổ cực, bao nhiêu cái sự những cái sự khó khăn mà ngài đều vượt qua hết. Chúng ta thấy có những lúc mà ngài bố thí đó, ác ma quá thành một hầm, ác ma tuyên bố cái hầm lửa đỏ này, nếu mà ông bước một bước nữa thì ông sẽ rơi vào địa ngục, hầm lửa này sẽ thiêu đốt ông. Nhưng mà Đức Bồ Tát ngài thấy chuyện này không bao giờ có, một người bố thí mà rơi vào địa ngục chuyện này là không bao giờ có, một người làm ác mà sanh về cõi trời chuyện này không, cái hành động ác đó mà đưa sanh về cõi trời chuyện nó không bao giờ có. Nên những cái sự hiểu biết sâu sắc này đó, không làm một cái sự hiểu biết sâu sắc này luôn luôn làm cho ngài dễ dàng vượt qua những cái chướng ngại, không làm cho ngài trùng bước trước những cái trở lực, dù là những cái thế lực của ma dương, những cái thế lực của những cái chúng sanh mà có cái khả năng như là chư thiên ma ma dương, không có làm cho ngài thối chuyển là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy một cái sự hiểu biết sâu sắc, một cái sự dũng mãnh, một sự dũng mãnh không ngừng đó, là những cái động cơ thúc đẩy một cái thành trọn vẹn, và cuối cùng đó là đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát. Nên khi mà Và chúng ta thấy cái kiếp hiện tại này, Đức Bồ Tát Gotama khi ngồi dưới cội cây, phát nguyện dù cho cái máu có khô đi, thịt xương có tan nát đi, nhưng mà chưa chứng đắc đạo quả, ngài không có rời cội cây. Thì cũng như vậy, do cái sự tinh tấn nỗ lực đã khéo tu tập trong vô lượng kiếp, nên cái đại hùng đại lực tâm á, ngay kiếp hiện tại để thành tựu Phật quả có được. Thì chúng ta cũng thấy một cái sức mạnh đó, mình luyện tập đó thì do cái sự luyện tập nhiều ngày, chứ không phải là một cái sức mạnh có được do mình luyện tập một ngày. Một ngày thì nó tích lũy cái sự quen, cái sự vận dụng, một cái sự khéo léo ở một ngày. Nhưng mà nhiều ngày thì cái sức mạnh của cái sự vận dụng cơ bắp, hay là sức mạnh vận dụng của cái khéo léo đó, nó sẽ được nâng cao, nó sẽ được tích lũy, nó trở thành một cái sức mạnh tiềm ẩn. Thì cũng như vậy, một cái sự dũng mãnh ở trong tâm của một vị Bồ Tát là luôn luôn kiếp nào, luôn luôn lúc nào, dù cho có cơ hội thì ngài không bao giờ bỏ qua, dù là cơ hội rất là nhỏ thì ngài cũng không bao giờ bỏ qua những cái hạnh tu của mình để viên tròn cái Phật quả. Nên một cái tâm hồn của vị Phật đó, ở tương lai đó, mà mình hiểu đó là những vị này thực hành rất là cố gắng. Nên thường thì chúng ta chỉ thấy những cái điều mà hiện tại này ở một phần nào đó, nhưng mà khi nghe đến những câu chuyện tiền thân, những cái câu chuyện quá khứ mà chúng ta nghe nghe thực hành thì mình thấy rằng không phải là dễ. Có những kiếp mà ngài thực hành những cái hạnh mà nói chân thật, dù là ngài bị vợ sau quý thu ráo bắt ngài hành hạ, ngài làm cho ngài rất là khổ sở, nhưng mà ngài vẫn không có từ bỏ, ngài cũng vẫn thực hành cái sự chân thật đó, đồng nghĩa với cái giới không nói dối, không nói tạp mà quế ngữ, hay là không nói vô ích. Và như vậy đó, thì cái đức tính thực hành của ngài đó liên luôn 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 lúc nào cũng không có ngừng nghỉ. Nên thường thường quý vị thấy những cái pháp tê chá đó, và những cái pháp quy lực đó, như là cái quy lực hạnh, quy lực đức đó, quy lực trí, quy lực phước, và quy lực pháp đó. Mà ngài khi ngài thành tựu Phật quả đó, ngài nói đó, đến năm cái quy lực, năm cái pháp tê chá đó, là một cái vị mà muốn vượt qua những cái sự trở ngại đó thì mình thực hành những cái quy lực đó, là mình thực hành trọn vẹn suốt cả cuộc đời của mình, đó là giữ gìn những cái giới hạnh, hay là thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh và ý thiện hạnh, hay là thực hành tròn đủ như là vị Phật tổ có 15 cái hạnh. Rồi đến quy lực đức á, là cái bi đức, trí đức và tịnh đức á, một vị Phật tổ mà muốn thực hành á, thì ngài thực hành như vậy. Nên khi mà nói đến hạnh á, là mình giữ tròn những cái giới đức, còn nói đến cái tròn đủ những cái giới hạnh của mình, còn nói đến cái quy đức á, là mình thực hiện bốn vô lượng tâm, là mình thương người mến vật, mình không có làm tổn thương chúng sanh với tâm từ tâm bi, đó là cái quy lực đức, nên gọi là cái đức phục chúng, cái đức phục người đó. Là mình thấy có cơ hội nào mình bố thí, có cơ hội nào mình giúp đỡ, thấy người khổ thì mình không có thể nào bỏ qua, nên đó là cái quy lực đức để cảm hóa chúng sanh. Mà thường thường bên những cái người tu tiên họ cũng có nói câu là, hay là trong phong thần, chuyện phong thần có nói là đức trọng quỷ thần kinh đó, đạo cao rồng cọp sở đó. Thì những cái câu đó, nói như vậy đó, thì chúng ta hiểu những cái đức tính đó là cái bi đức, cái trí đức, cái tịnh đức của một vị Phật tổ. Thì nó không phải là một ngày một bữa mà có, chính cái đức độ đó là do ngài thấy những cái thiện nghiệp nó đưa đến kết quả, và ngài thực hành cái sự lợi ích cho chúng sanh. Dù có những lúc đó, ngài làm cho chúng sanh nó lợi ích, nhưng mà bản thân của ngài có nhiều khổ đau, nhưng mà ngài cũng vẫn làm. Chúng ta thấy như là kiếp mà làm tượng Chúa đó, bị Đẹp Đa vừa là người sinh cái ngà, cưa từ khúc sau này nại sâu vào cái chân răng của con voi đó, con voi đó đau đớn và cuối cùng bỏ mạng. Thì Đức Thích Thế Tôn khi ngài thành tựu Phật quả, ngài cũng kể lại những cái câu chuyện ngài làm tượng vương, những người đó họ sinh cặp ngà, họ cưa những cái ngà đó về họ bán để họ sinh sống. Nhưng mà cái tâm hồn của tượng vương lúc nào cũng sẵn sàng cho, nếu mà ai sinh thì ngài cũng cho, và ngài cho đến lúc mà ngài kiệt quệ, ngài chết, nhưng mà ngài cũng không có từ bỏ những cái đức tính đó. Nên chính vì cái bi đức, cái trí đức, cái tịnh đức á, mình gọi là quy lực đức, Nên Đức Thế Tôn, một vị Phật tổ hay là tâm hồn của một vị Phật tổ tương lai đó, luôn luôn lúc nào cũng thực hành để tròn đủ cái quy lực đức. Quy lực trí là gì? Chúng ta thấy cái trí hiểu biết hay là cái trí ở trong những cái sự tu tập đó, mà thường thì chúng ta thấy như là một vị Bồ Tát chánh đẳng giác đó, thì ngài hành đến cái hành xả trí mà không bao giờ bước qua thuận thứ trí hoặc là đạo trí hay là quả trí. Ngài thực hành đó, cho đến cái tròn đầy, cho đến một lúc nào đó ngài thành tựu được quả vị giác ngộ một lần, thì cái lúc bây giờ cái ngài thực hành cái pháp quán đó, thì từ cái tuệ phân biệt danh sắc cho đến cái chuyển tộc tuệ, đạo tuệ, quả tuệ, rồi chứng đắc đạo quả, sơ đạo sơ quả, nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, thành tựu vị a la hán chánh đẳng giác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nói đến cái lực trí đó, thì kiếp nào thì cũng thực hành đến cái trí hành xả, đây gọi là cái hành xả tuệ đó, thấy hiểu biết một cái mức độ sâu xa với một cái tâm hồn của một vị Phật tổ sẽ thành tựu ở tương lai. Chính vì điều này đó, nên đó, khi mà chúng ta học tông hay là chúng ta coi trong chúng ta có tu tập thiền quán đó, thì chúng ta cũng vẫn thấy những cái tuệ phân biệt danh sắc hoặc là cái yếm ố tuệ, cái kinh hải tuệ, dục thoát tuệ đó, thì ngài lúc nào ngài cũng có thực hành để có những cái tuệ đó. Nhưng mà đến cái tuệ hành xả, đó là cái tuệ giữa thánh và phàm, thì ngài dừng lại ngay cái tuệ hành xả, không có chuyển tập tuệ hay quả đạo tuệ quả tuệ. Vì nếu là thành tựu đạo quả tu trụ quần thì ngài sẽ trở thành những vị thánh như là Bất Lai là bảy thánh A La Hàm, hoặc là Nhất Lai là vị thánh sanh vào cõi dục một lần, hoặc là Thất Lai là vị thánh tu trụ quần sanh vào cõi dục bảy lần, chứ không phải như là những vị Bồ Tát mà luân hồi là cõi dục nhiều lần, nhiều trăm lần, nhiều ngàn lần, nhiều thành cả nhiều hành kiếp vậy. Nó không phải là như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu được một cái đức tính dũng mãnh, một cái đức tính tiêu biểu của một vị Bồ Tát để thành tựu Phật quả đó, đó những điểm mà tiêu biểu như vậy. Nên ngài nói đến cái trí tuệ hiểu biết đó, ngài hiểu biết rất là nhiều chứ không phải là ít. Chúng ta thấy có những lần mà khi ngài từng thành tựu Phật quả thì ngài có một nhóm tỳ khưu đó sanh cái tâm phiêu mạng đó, ngài nói những cái vị này có những cái lời nói trật thượng, nghĩ rằng mình đã hiểu hết những gì pháp của Đức Phật rồi. Thì Đức Phật ngày mới nói những vị tỳ khưu này giống như là cái táo mà nó bọng, nó không có lỗi vậy. Còn thâm sâu đó là cái trí tuệ của vị Phật tổ, hay là nói đến ngài cũng kể lễ kiếp đó, ngài cũng có 500 vị đạo sĩ nghĩ rằng hiểu hết cái ý của thầy rồi, tự mình làm giáo chủ được, nhưng mà khi mà thầy hỏi đến một câu thôi, các vị này không thể nào trả lời được. Đó là những cái khả năng, cái trí tuệ đặc biệt siêu việt hơn các cái vị Bồ Tát mà gọi là thinh văn thượng thủ, hay là những vị thinh văn thường. Chúng ta thấy khi mà nói đến một vị Bồ Tát chánh đẳng giác á, thì cái trí tuệ của vị này đó là cái trí đặc biệt, cái trí quân tập để thành tựu nhất thiết chủng trí, hoặc là vô chướng ngại trí, hoặc là đại bi định trí, hoặc là cái quyền diệt thắng trí, hoặc là y tứ tiền miên trí, cái thông thông trí. Đó là những cái sự quân tập mà vô lượng kiếp để khi thành tựu Phật quả đó, ngài biên còn 7 cái loại trí, mà trong 73 cái loại trí trong cái bộ Bát Thích Tâm Tứ Đa có nói đó là 67 cái loại trí cho một vị thinh văn thượng thủ, 73 loại trí cho vị chánh đẳng giác, vị Phật tổ chánh đẳng giác. Nên cái nhất thiết chủng trí hoặc là vô chướng ngại trí đó là những cái trí mà do cái vị Bồ Tát đã quân tập để thành tựu Phật tổ tương lai. Như vậy cái trí này cũng được quân tập liên tục, mà nhất thiết chủng trí cũng vậy, vô chướng ngại trí cũng vậy, đại bi định trí cũng vậy, quyền liệt thắng trí cũng vậy, y trí thường viên trí cũng vậy, hoặc là song thông trí cũng vậy. Nên thường thì ngài đắc bắt thì ngũ thông, như là những cái lời nói đầu tiên của chúng tôi đó, là những cái sự tịnh mặc đó, thì thường ngài đắc được bắt thì ngũ thông là như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu một vị Bồ Tát á, thực hành một cái thời gian rất là khủng khiếp. Nên khi mà phát nguyện tu tập đó, mình nghe nói như là một A Tăng Kỳ được nói đến là một con số 1 với 140 số công, hay là một học hạt cải cao ngang 16 cây số, 100 năm có vị chư thiên lấy một cái hạt cải như vậy, mà lấy hết một học hạt cải như vậy là một A Tăng Kỳ. Và ngài phải tu đến 20 A Tăng Kỳ, mà chia ra 3 thời kỳ là 7 A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm, 9 A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời, và được 4 A Tăng Kỳ được thọ ký, là trọn vẹn 20 A Tăng Kỳ như vậy. Một vị mà tu cái vị Phật tổ mà tu hạnh đức tinh là 80 A Tăng Kỳ, một vị tu hạnh tinh tấn là 160 A Tăng Kỳ. Cứ nói lên như vậy là do cái đức tính tu tập và cái sự tích lũy lâu dài để trở thành vị Phật tổ, mà các cái vị đó có cái sự khác biệt với nhau là vị Phật tổ tu hành trí tuệ hoặc là đức tin hoặc là tinh tấn, do cái từ quân bình làm sao để thành tựu được quả vị Phật tổ, nên một thời gian lâu hay là một thời gian ngắn hơn là tùy cái khả năng, cái sự thành quả qua cái, trong cái con đường tu tập, cái sự kiện toàn, cái sự thành tựu nhất thiết dụng trí, vô chướng ngại trí, đại bi định trí, quyền lực thắng trí, y dưới định minh trí hoặc là song tâm trí của một vị Phật tổ là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà nói đến những cái sự tiêu biểu của vị Bồ Tát trước khi thành Phật đó, thành Phật tổ đó, thì chúng ta thấy có thể là hiểu như là một vị Bồ Tát tu hạnh để thành tựu Phật tổ chánh đẳng giác hoặc là Phật tổ độc giác, Phật độc giác hoặc là Phật thinh văn giác. Thì chúng ta hiểu cái thời kỳ mà không có vị chánh đẳng giác thì có những cái vị Phật độc giác, nhưng mà thời kỳ có những vị chánh đẳng giác thì thời kỳ đó không có độc giác mà chỉ có thinh văn thượng thủ, là những vị đệ tử Sa Quá Cá Săn Khô, là đệ tử của Đức Phật do nghe pháp từ vị Phật chánh đẳng giác và thực hành và tiến ngộ. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu rằng tất cả những vị Bồ Tát mà tu tập thành Phật đó thì đều có cái tiêu biểu chung để rèn luyện những cái trí tuệ và rèn luyện những cái hạnh của những của mình, hoặc là rèn luyện những cái đức của mình, hoặc là rèn luyện những cái trí của mình, hoặc là rèn luyện cái phước của mình, hoặc là rèn luyện cái pháp thẩm thông vi diệu mà mình phải thấu triệt hết. Và mình hiểu được tà pháp và chánh pháp, pháp nào đưa đến hướng thường, pháp nào thuộc về hạ liệt. Nên khi mà Ngài thành tựu Phật quả, Ngài mới kể cho những cái vị đó nghe. Có nhiều ông Bà La Môn muốn hỏi về cái pháp lợi ích, như cái pháp không có lợi ích, thì Đức Thế Tôn cũng nói, ví dụ như mình ăn xài quan phí, đi chơi đêm, hoặc là qua lại với vợ người, đam mê rượu men, rượu nấu, ngủ mà mặt trời mọc đó, mình còn chưa chịu thức dậy đó, đó là những cái pháp mà có thể làm cho mình trở thành hạ liệt. Thì như vậy nên chúng ta hiểu những cái quy luật của một vị Bồ Tát tu tập đó, dù là những vị Bồ Tát tu hạnh thinh văn hay là độc giác hay là toàn giác, những cái vị này thực hành những cái pháp độ một cái thời kỳ lâu dài sâu xa, mà có thể hiểu được những cái khả năng phân biệt, như là phân biệt về cái hạnh, phân biệt về cái đức, phân biệt về cái trí, hoặc là phân biệt về cái phước, hoặc là phân biệt về cái pháp. Đó là những cái điều mà phải điêu luyện thật sự là rất là lâu dài để thành tựu những gì quả gì những gì Phật tổ. Nên khi mà chúng ta thấy những cái ân đức của những cái vị đó khi mà thành tựu rồi, chúng ta thấy như là nàng của chúng ta vậy. Khi mà nghe pháp thành tựu đạo quả Tu Đà Hoàn rồi, tiếp pháp của hoàng hậu Hoàng hậu Samavati và 500 cung nữ cũng thành tựu đạo quả Tu Đà Hoàn. Với cái thánh đạo, thánh trí của thánh đạo đó là tối thường. Nên Đức Thế Tôn Ngài nói trong tất cả pháp hữu vi đó, bát chánh đạo là tối thường, trong tất cả các pháp đó, ly tham là tối thắng. Thì chính điều này khi mà Ngài thành tựu thì Ngài cũng nói lên những cái câu chuyện mà luân hồi của Ngài, cái thở mà ngày rèn luyện tu tập để thành tựu được cái con đường để thành tựu được cái quả vị chánh đẳng giác, thì ngày rèn luyện cái thời gian rất là lâu dài như vậy. Bây giờ thì có lẽ là hiện giờ thì con thấy có sư trưởng, có thường tọa Đề Siêu, có Ni Sư Liễu Pháp, có đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, cũng rất là nhiều các vị giảng sư đã quan lâm vào trong cái lớp học Bút Pháp Thâm Á. Nên con xin trình bày với bấy nhiêu lời trình bày trong cái bài học hôm nay là câu chuyện tâm hồn của vị Phật tương lai, tịnh mặc, bi mẫn, sâu sắc, dũng mãnh, là những đức tính tiêu biểu của vị Bồ Tát trước khi thành Phật. Với sự trình bày những ý nghĩa Phật ngôn, con xin kính dâng cái phần phước báo công đức đến quý Ngài. Mong quý Ngài sớm thành tựu Phật quả, mã động mắt để trở chúng sanh xin hồi hướng phần phước này. Xin quý bảo cô tu nữ, chư thiện nam tín nữ, ni sư cũng như tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người nơi chùa, chư tăng nơi nhà quý vị. Con chư thiên quan hỷ thọ lãnh phần phước này và hộ trì cho thế chúng, và xin hồi hướng phần phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài sự an vui tánh hóa y nghĩa nguyện. Bây giờ thì xin cảm niết lại cho, có lẽ là bữa hôm nay sẽ cảm niết lại cho ni sư Liễu Pháp điều hợp.
Dạ, Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính bạch lễ Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính bạch lễ Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính bạch lễ Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính bạch lễ Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính bạch lễ Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính bạch lễ Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính bạch lễ Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính bạch lễ Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính bạch lễ Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính bạch lễ Đại Đức Thích Ca Rõ không? Dạ, có lẽ là chúng tôi phải nói lớn. Dạ, hôm nay thì đột kích quá, chúng tôi phải điều học cái buổi học hôm nay do tôi là chúng tôi không được khỏe, chúng tôi đã bệnh. Dạ, vậy thì chúng ta biết qua cái phòng thảo luận, chúng tôi chưa chọn được thì cũng biết trong thảo luận nữa. Hôm nay chúng tôi có thấy hai bác sĩ chỉ bị những cái sự thứ nhất. Chúng tôi có thể chia những cái gì mình đã thơ đấy. Và liên quan bác sĩ tử liên quan đến cái bài hôm nay á. Một cái bài học tâm hồn của một người tương lai. Con cái sâu phỏng cái phần phẩm lệnh tuyên 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 lên giận không phải lên giận chứng giận đâu à, cái gì quan tỉ tại cái lẽ là cái đường nát của chúng tôi đó là mình bị yếu ở xa yếu nước mạnh chứ không phải là lên giận chứng giận. Dạ. Và bà sư trưởng thì con cũng xin đặt cái câu hỏi đầu tiên, không biết là sư trưởng có khỏe không, không biết sư trưởng khỏe thì không xin sư trưởng quan điểm thảo luận cái câu thảo luận đầu tiên liên quan đến cái bài tâm hồn của sư phụ một chuyện khác rồi của sư phụ tương lai đấy thì con xin đặt câu hỏi đầu tiên để sư trưởng quan điểm thảo luận cái câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Ở đây thì bạch sư trưởng để chịu trong cái điều mà mình biết ở trong chư Phật ở toàn gia ở tương lai có phải cũng bổ túc ba la mật và các cái công hạnh rất nhiều của chư Phật ở quá khứ hay không, hay là có khác nào ở điểm nào thì con xin chỉ những cái chữ quan điểm mình biết cái điều khỏe thì chúng ta cũng không biết cho
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay ngày Chủ nhật phải bận giảng ở bên rừng Pháp Cú Kinh Chuyên Đề vừa rồi cũng hơi mệt và để định hỗ trợ thôi. Nhưng mà nghe Đại Đức Pháp Tăng Tăng có lời mời để chia sẻ đóng góp với cô thảo luận số 1. Nhưng trước khi bàn bà trời thảo luận câu số 1 này thì cũng có vài lời phê bình. Không biết cái ai mà lấy cái thửa đề giảng hôm nay mà đây là 10 câu chuyện Đức Phật thì đây là câu chuyện 3 là tâm hồn của vị Phật tương lai, dùng cái danh từ là tâm hồn của vị Phật tương lai dở hẹp. Đọc vô đối tôi nhìn vô cái từ đựa này không có cái cảm tình nào mà chị giật lặng hả chị vợ ẹt cái gì nó cái lý tưởng của Bồ Tát hay là Bồ Tát đạo hay gì thì nghe còn được tâm hồn đã nói là không có linh hồn, không có từ ngã, mà đây còn tâm hồn. Mình dạy cái từ này nó hơi bị giống như bà rọi, chứ nó không có thuần về Phật giáo á. Thấy cái từ thấy cũng giảng. Cái gì đây? Chư Phật toàn giác tương lai, có phải cũng bổ túc Ba La Mật và các công hạnh khi còn là Bồ Tát như chư Phật hiện tại hay khác nhau về điểm nào? Cái ý nghĩa này thì tôi cũng thường là thuyết giảng, như hôm qua cũng là trình bày. Nếu mà nhìn nói về những cái công hạnh, cái việc làm của chư vị Bồ Tát để trở thành chánh đẳng đẳng chánh giác, thì có một số điểm giống nhau và một số cũng không phải giống nhau. Vì trong khi còn luân hồi, các vị ấy vẫn còn tham sân si, do đó nên có những cái hành động bất thiện hay là điều nào đó mà cái quả báo nó không có giống với chư Phật trong quá khứ hay là tương lai. Thí dụ như Bồ Tát Đức Phật của chúng ta hưởng cái nghiệp đau linh là bởi vì trong quá khứ Ngài đã là những vị võ sĩ đánh kể cúp xương sống của người ta, nên Ngài bị cây quả đau linh. Này không phải chư Phật trong quá khứ hay là tương lai cũng giống như vậy. Rồi Ngài bị một trong cái chân của Ngài bị mất một mảng thịt, một mảnh da, là do cái quá khứ Ngài cũng có những kiếp đi làm trong quân đội đó, mai phục rồi dùng cái lưỡi khô liêm để giật cái chân của người ta. Họ bị ngã xuống, bị chốc, bị đứt thịt, đứt da, đứt xương gót dế, đứt xương ngón quyển, vân vân. Nên là bây giờ Ngài cũng bị cái quả nghiệp đó. Cái đó riêng của Đức Phật chúng ta thôi, chứ chư Phật trong quá khứ hay tương lai cũng không có phải như vậy. Rồi Ngài còn nhiều cái câu chuyện khác ha. Hình như Ngài phải lúc mà dòng họ Thích Ca mà bị tiêu diệt, thì lúc đó Đức Phật cũng đau đầu mấy hôm. Và trong quá khứ thì những người hòa tộc Thích Ca đó là cũng trong cái làng Trại Lưới Sát Sanh đã ngăn chặn cả một khúc sông, vừa bắt vừa giết cá lớn cá nhỏ gì cũng làm sạch. Thì Đức Phật của chúng ta lúc bây giờ còn Bồ Tát, tuy Ngài không có tham gia chính thức vào việc đó, nhưng mà thấy bắt cá nhiều quá cũng ham, cũng thích, cũng vui, thừa tùy hỷ sát. Nên sau này khi mà binh tôm tướng cá trở thành quân sĩ của Thái tử Quý Thu ra tiêu diệt dòng họ Thích Ca, thì chính cho thời gian đó Đức Phật cũng bị đau đầu mấy hôm. Thì việc này không phải là chư Phật quá khứ là tương lai đều giống. Và coi như cái lần mà Ngài cùng với chư Tăng, với thời Ananda trở về thành Vaisali mà tụng kinh Tam Bảo để lui và phi nhân, rồi sau đó Ngài được đi ra vua mà đưa rước Ngài với thiền bè này kia một cách long trọng, trời xí rợp trời như vậy, thế là cái quả phước riêng của Ngài trong quá khứ đã làm, chứ không hẳn mỗi vị Phật đều có trường hợp tương tự. Thì nó có một số hành động giống nhau, một số hành động không phải giống nhau. Nhưng mà cái những cái căn bản như là có những cái phinh hướng về cái vô tham, phinh hướng về vô sân, phinh hướng về cái vô si, cái phinh hướng về cái cuộc sống viễn ly, độc cư, xuất gia, phinh hướng để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, và luôn đã có được cái tư tưởng đại bi muốn cứu và độ chúng sanh thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Thì đó là những cái tâm tư, những cái hoài bão, những cái tâm niệm, những cái lý tưởng mà chư vị Bồ Tát có thể giống nhau. Nhưng mà còn những cái hạnh nguyện như là vị thiên về đức tin, vị thiên về cái trí tuệ, vị thiên về cái sự tinh tấn, thì cũng là khác nhau chứ không hẳn giống nhau. và những cái đồ chúng mà được can sau này trở thành những vị thinh văn đệ tử của Đức Phật cũng có cái phần hướng tương thờ. Nếu là những vị tu hành đức tin thì đệ tử thinh văn, những vị mà năng vị đức tin thì được cái là nhiều hơn. Còn những vị mà tu hành trí tuệ thì đệ tử thinh văn phải là hành trí tuệ thì được nhiều hơn. Còn vị tinh tấn thì cũng vậy, là mỗi vị như Đức Phật Kassapa thì ngài nặng về đức tin, Đức Phật Gotama của chúng ta thì ngài nặng về cái trí tuệ, đến Đức Phật Di Lặc ở tương lai thì ngài thiên về cái tinh tấn. Thì mỗi cái hai hạnh việc làm này có khác nhau, có nhân thành ra có một số đồng, một số dị, không phải hoàn toàn là giống nhau. Còn cái mà bổ túc ba la mật, tu tập ba la mật thì các việc làm ấy thì đương nhiên chư vị Bồ Tát đều phải làm, có nhất là hành na bố thí, như vậy mới có đầy phước báo trở thành vị chánh đạo chánh giác. Có đại thì đồng mà tiểu thì dị, có những chuyện không giống nhau. Đây là cái đẩy câu trả lời giải thích của tôi trong câu và thảo luận số 1 là như vậy. Nam mô Bụt Tha Di Đà.
Dạ, chúng con xin chú ý Dạ, quý vị nghe được không ạ? Số 3, chồng. Dạ, thôi quý vị cố gắng lắng nghe, chúng tôi cũng không biết sao nữa. Bây giờ cái đường truyền do nó không xa quá, cho nên nó có lại những gì ảnh hưởng yếu là sao đó. Cho nên là nói nghe ra theo, chúng tôi biết là nghe có biết rõ không á. Dạ. Con cũng cố gắng nói lớn lên từng đoạn. Dạ. Nhà bà từng đoạn con xin chỉnh từng đoạn qua thì thảo luận cho thảo luận số 2. Dạ. Ở đây thì chưa được bác bỏ phí chưa được bỏ phí khác nhau điểm nào, và những cái đề mà những cái đề mà để những cái pháp này, những cái vị mà Bồ Tát để sẽ trở thành một vị Phật tương lai, những cái đặc điểm nó khác như vậy, cái vị Bồ Tát thì chưa được bỏ phí như thế nào thì con xin tự tin nói là thẳng bình rộng ra với cái ý nghĩa mà cái câu thẳng bình như vậy ra xin tự bỏ con tự tin thẳng bình cho cái thẳng bình thứ hai vì cái thời gian tập là cho nên là con cũng không có thể chuẩn bị chuẩn đạt là như có cái điều kiện chuẩn bị quan điểm đọc lễ hướng chờ cùng con không thể từng đó cùng thời gian còn là thời gian là cái câu hỏi con đặt ra ở đây, câu thảo luận đặt ra ở đây thì con cũng xin được từng đó từng đó để cũng như là con cái việc để bạn sâu vào để một trò liên quan đến các bạn học hôm nay mà lại bằng gì đi lại không? Dạ, bây giờ thì con xin được đọc cái câu lệnh của cái thông tin của hai.
Nam mô Phật Thầy. Không biết quý vị có nghe rõ không? Hôm nay cái đường nét của Đại Đức Pháp Tân thì nghe không rõ lắm, nhưng bây giờ có những câu thảo luận như được có trên trên bản, cho nên chúng tôi cũng nắm được cái nội dung của câu hỏi mặc dù nghe không rõ. Và hôm nay thì Đức Pháp Tân mặc dù đường nét cực chặt, nhưng mà Đại Đức rất cố gắng để làm cái phận sự điều hợp. Chúng tôi rất là hoan hỷ và cảm động, phải cố gắng để nghe và đóng góp chia sẻ những câu hỏi này. Trước hết, trong câu hỏi hỏi rằng chư Bồ Tát được thọ ký và chưa được thọ ký khác nhau ở điểm nào? Ở đây thưa quý vị, khác nhau chư Bồ Tát đã được thọ ký thì những vị đó bất thối chuyển cái lý tưởng, cái hạnh nguyện. Còn đối với những vị Bồ Tát chưa được thọ ký thì còn có thể thối chuyển lý tưởng và hạnh nguyện, nó khác nhau điểm đó. Vì vậy cho nên các vị Bồ Tát đã được thọ ký thì gọi là lý về tác vô thi tác, tức là Bồ Tát cố định. Còn đối với những vị chưa được thọ ký thì được gọi là hành lý diệt tác vô thi tác, là Bồ Tát bất định, không có định chắc được cái lý tưởng. Điều này ở trong kinh điển chú giải có giải thích, nó khác nhau ở điểm đó. Một cái điểm thứ hai nữa là cái điểm thứ hai mà khác nhau giữa vị Bồ Tát đã được thọ ký và chưa được thọ ký, là đối với vị Bồ Tát đã được thọ ký thì vị đó gọi là một vị đầy đủ pháp ba la mật. Còn đối với cái vị mà chưa được thọ ký thì vị đó là chưa có đầy đủ pháp ba la mật. Tại sao vậy? Ở đây thưa quý vị, một vị Bồ Tát toàn giác, một vị Bồ Tát mà được thọ ký đó, trong đó có cái điều kiện là vị này ngay trong lúc ấy phải là một vị có nhân duyên có thể chứng quả A-la-hán. Nếu muốn thì với cái trình độ đó thì Đức Phật, chư Phật trong quá khứ, chư Phật mới thọ ký cho chúng sanh này. Còn như đối với những vị Bồ Tát mà chưa có thọ ký thì những vị này có thể là ở trong hai dạng. Một là chỉ mới phát nguyện trong tâm chứ chưa dám thốt ra lời. Thứ hai là phát nguyện ra lời. Cái vị Bồ Tát mà có thuần thục qua la mật, mặc dù còn thiếu nhưng mà đã thuần thục, đã có cái lý tưởng giải thoát tương đối là vững chắc thì vị đó mới dám phát nguyện ra lời cho người khác nghe cái chí nguyện của mình. Còn đối với Bồ Tát mình nằm ở trong trường hợp gọi là chỉ phát nguyện trong tâm thì đó là vị Bồ Tát yếu hơn, yếu và là mật hơn, nghĩa là cái tâm lực của vị này bố thì khác nha. Và đó là cái điểm thứ hai, cái sự khác biệt giữa cái vị Bồ Tát đã được thọ ký và Bồ Tát chưa được thọ ký. Cái điểm thứ ba thưa quý vị, vị Bồ Tát mà đã được thọ ký rồi thì vị Bồ Tát đó có sáu khuynh hướng, là khuynh hướng về ly tham, vô sân, vô phi, có cái khuynh hướng ở viễn ly, độc cư, có khuynh hướng xuất gia. Còn đối với các vị Bồ Tát mà chưa được thọ ký, những vị này chỉ có mỗi một cái khuynh hướng là khuynh hướng giải thoát thôi, hoặc là thêm nữa thì các vị có cái khuynh hướng ly tham và vô tham. Nhưng mà nói trên phương diện nói ở các khuynh hướng khác thì đối với cái vị Bồ Tát mà chưa được thọ ký, vị đó chưa có những cái khuynh hướng này, có không đồng đều. Như vậy thì chúng ta có ba điểm khác nhau giữa Bồ Tát được thọ ký và Bồ Tát chưa được thọ ký. Chúng tôi xin lặp lại. Cái sự khác nhau giữa Bồ Tát đã được thọ ký và Bồ Tát chưa được thọ ký, thứ nhất là vị Bồ Tát được thọ ký thì nhất định lý tưởng, cố định lý tưởng, không có thối chuyển. Còn cái vị Bồ Tát chưa thọ ký thì có thể bị thối chuyển. Thứ hai là đối với vị Bồ Tát đã được thọ ký là bị và đã thực hành ba la mật đầy đủ, có khả năng chứng quả la hán nếu muốn. Còn vị Bồ Tát mà chưa thọ ký thì không có khả năng đó, chưa có khả năng đó. Và cái điểm thứ ba là vị Bồ Tát này được khẩu khí thì có 6 cái khuynh hướng. Còn những vị chưa được khẩu khí thì chỉ có một vài cái khuynh hướng, như là khuynh hướng xuất ly, khuynh hướng vô tham, vô vật, chứ không có đủ cả 6 khuynh hướng. Trong cái câu hỏi này thì gồm có hai mệnh đề. Ở cái mệnh đề thứ nhất thì chúng tôi đã trả lời như vậy, 3 điểm khác nhau. Còn cái mệnh đề thứ hai thì trong cái mệnh đề thứ hai này câu hỏi chưa có rõ ràng. Cho nên chúng tôi không có trả lời được. Bởi vì nếu mình hỏi rằng phải chăng có những pháp đặc biệt để trở thành vị Phật tương lai, thì thưa quý vị, nói không rõ ràng bởi vì có những vấn đề tự nhiên phải là như vậy. Thì làm sao chúng ta có thể nêu hết được? Thí dụ một vị Bồ Tát trở thành một vị Phật tương lai thì vị đó có cái điểm đặc biệt là được chư Phật khẩu ký. Chúng ta lấy lại cái mệnh đề trên để chúng ta giải thích ở dưới. Bởi nếu mà chúng ta gặp một người mà họ phát nguyện hạnh, phát nguyện Bồ Tát chánh đẳng giác, phát nguyện thành Phật chánh đẳng giác, mà vị này chưa được thọ khí thì chúng ta chưa lấy gì làm bảo đảm rằng vị đó trong tương lai sẽ thành Phật. Chừng nào mà đã được thọ khí rồi thì lúc đó mới bảo đảm rằng vị đó trong tương lai sẽ thành Phật. Đó là cái điểm đặc biệt. Còn nếu mà chúng ta muốn nói một cái điểm đặc biệt khác nữa thì chúng ta nói rằng cái chiếc áp chót của một cái vị Bồ Tát thành Phật chánh đẳng giác thì chiếc đó luôn luôn các vị Bồ Tát này sanh ở cung trời đâu xuất, và từ cung trời đâu xuất đó khi các vị chư thiên thỉnh cầu thì các vị Bồ Tát này sẽ giáng trần, vị Bồ Tát này sẽ giáng trần để mà thành Phật. Chỉ có hai điểm như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 2 là Đức Pháp Tăng vừa nêu. Nam mô Bổn Sư Thầy.
Qua cái câu thảo luận thứ hai mà chúng ta đã nói rõ về cái câu hỏi mà con vừa đưa ra, và một lần nữa thì chúng con xin nhận được nhiều. Con xin thưa với thượng tọa là con bị dội dã quá cho nên con đặt cái câu hỏi không thể phát ý, không phát ý được. Con cũng muốn kiểm tra thiệt, cho nên mong thượng tọa quan chỉ giúp được cho con. Dạ. Bây giờ thì bước sang cái câu khẩu lệnh số 3. Cái câu khẩu lệnh số 3 này thì có lẽ là tình hình đại tính quan điểm khẩu lệnh của cái câu khẩu lệnh số 3. Vì hôm nay chúng ta còn thời gian rất nhiều, nếu vui thì chúng tôi cũng bắt đầu câu đến vui. Còn bản tin thì bây giờ đang chờ, có lẽ là cũng khó khăn là chúng tôi biết được có bản tin còn thời gian rất là nhiều. Bây giờ thì xin thỉnh đại đức Pháp Tính quan điểm thảo luận về cái câu thứ ba. Thì cái câu đại đức Pháp Tăng nói vừa nhận được sang cái lời ngọt, chúng ta chờ xin để đại đức Pháp Tăng nhận được trước thỉnh đại đức Pháp Tính cho thảo luận về cái câu thứ ba. Cái câu thảo luận thứ ba này thì pháp mà
có tính có chiếc máy không? Nếu để có tính có chiếc máy thì tôi nghĩ là có tính chậm tính nhiều thì tính là có tính. Đó, dạ, cảm ơn. Bây giờ, tính là có tính nhiều.
Nhà nó mô bức thai đó còn là chuyên môn tầm kính là như vậy ở Đức Tăng Bảo Đức Phật Nhân Pháp của Chư Tăng còn là tầm kính cảnh lễ đến nhà thị trưởng sư phụ và tiền tiêu Đức Pháp Tăng mẹ Đức Pháp Tăng để Minh Thành cùng với các vị Chư Tăng đang có mặt tại Trung Hưng là kính chào đi sư Vũ Pháp cùng với cô nữ cùng các vị chị nam tín nữ là kính bạch đại đức là kính thưa đại chúng. Đối với pháp mà của chư Bồ Tát được thọ ký thì tường hành như thế nào? Thì thật sự ở đây thì chúng ta nghe ở trong kinh hoặc là chúng ta nghe những vị diễn sư thuyết nhiều các cái vị Bồ Tát khi mà được Đức Phật thọ ký thì không có cái pháp nào ngoài ra ba la mật ngoài ra pháp ba la mật như vừa rồi thì chúng ta nghe giảng giải. Đối với bậc chánh đẳng chánh giác thì phải thực hiện 30 cái pháp đồ và 30 pháp ba la mật ở trong cái bậc ở trong cái bậc thường và đường thường chúng ta nghe là 30 pháp đồ thì thật sự ra đó là đối với ba la mật là những cái pháp mà dẫn đến cái sự giải thoát thực hành để dẫn đến cái sự giải thoát nhưng mà ở đây phân ra có ba bậc Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, Bồ Tát độc giác, Bồ Tát sinh văn giác là có nghĩa là ba hạng Bồ Tát thực hành cái pháp đồ để hướng đến cái quả vị chánh đẳng chánh giác, hướng đến cái quả vị độc giác rồi hướng đến cái quả vị sinh văn giác. Do vậy thì chúng ta thường thường chúng ta nghe nói 30 cái pháp đồ ba la mật nhưng mà thật sự ra đó đó là thứ nhất đó, là pháp ba thập mi là chỉ cho những vị Bồ Tát đang hướng đến sinh văn giác để mà thực hành để dẫn đến sự giác ngộ. Upapa Đăng Mi là cái pháp độ cho để mà cái vị Bồ Tát thực hành dẫn đến cái sự giác ngộ với quả vị Phật là vị Phật độc giác. Còn cái pháp Parapara-mi là cái pháp đó để cái vị Bồ Tát đó thực hành để dẫn đến cái sự mà giác ngộ quả vị toàn giác. Do vậy mà chúng ta thấy rằng thường thường mình nghe nói là 10 pháp độ ba la mật hoặc là 20 pháp độ ba la mật hoặc là 30 pháp độ ba la mật nhưng mà chúng ta phải hiểu với cái nghĩa là cái pháp đó để thực hành dẫn đến cái sự giác ngộ đối với bậc toàn giác hoặc là bậc độc giác hoặc là bậc sinh văn giác. Bây giờ đó nói về cái pháp này thì chúng ta thấy rằng những cái pháp ba la mật đó là những cái pháp nào? Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, xuất gia ba la mật, trí tuệ ba la mật, tinh tấn ba la mật, kham nhẫn ba la mật, rồi chân thật ba la mật, rồi cái pháp xác định ba la mật, tâm từ ba la mật, rồi tâm xả ba la mật. Đó là những cái pháp độ mà các cái vị bồ giác đó là những cái pháp độ mà đối với các cái vị bồ tát đó, mà khi mà dù cho cái quả vị nào các cái vị này cũng hướng đến cái sự giác ngộ để mà thực hành dù cho các cái vị này hướng đến cái sự giác ngộ là toàn giác hay là độc giác hay là sinh văn giác đều phải thực hành 10 cái pháp độ này. 10 cái pháp ba la mật này mà trong đó chia ra có cái sự chia ra bậc cao đến bờ kia hoặc là đến bờ cao thường hoặc là qua tới bờ bên kia, có nghĩa là như hồi nãy chúng tôi nói là đối với cái bậc mà dẫn đến cái sự toàn giác hay là độc giác hay là sinh văn giác. Rồi chúng ta thường chúng ta biết rằng đối với cái pháp hành ba la mật này đối với những cái sự mà tu tập ba la mật này thì cái pháp mà chư Bồ Tát được thọ ký thường hành thì thường hành theo những cái pháp độ này. Nhưng mà ở đây chúng ta nên lưu ý rằng những cái vị Bồ Tát mà đã được thọ ký rồi thì những cái vị này là có cái sự siêng năng hoặc là có cái sự tinh tấn. Thường thường nó ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái thời mà đối với Đức Bồ Tát của chúng ta là tiền thân của Đức Phật của chúng ta, trong cái kiếp nào sanh ra cũng lo bổ túc, lo tu tập từ những cái thiền, từ những cái thiền định hoặc là tu tập đối với những cái pháp mà ví dụ như là chúng ta thấy rằng có cái bố thí cũng tu tập, hoặc là có cái đối với bất cứ một cái pháp nào Bồ Tát cũng tu tập. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng những cái vị Bồ Tát mà được thọ ký rồi thì những cái vị đó ngày đêm bổ túc ba la mật, ngày đêm bổ túc ba la mật. Thường thường mà chúng tôi ưa nói một câu như là một cái sự thông thường cho dễ hiểu á. Thì đối với thí dụ như là đối với chúng ta đó, có thể hôm nay chúng ta tu, ngày mai chúng ta nghỉ, hoặc là chúng ta có khi thì chúng ta tinh tấn thì chúng ta tu quyết liệt, có khi chúng ta không có tinh tấn thì nhiều khi chúng ta giải giải. Nhưng mà cái điểm đặc biệt của những cái vị Bồ Tát mà được thọ ký rồi thể mà những cái vị đó thể mà rảnh hoặc là có thời gian hoặc là thể mà có cơ hội là những cái vị này lo tu, vì vậy mà ở trong những cái lần trước kia thì chúng tôi có nhiều lúc chúng tôi giải thích với những người Phật tử khi mà người ta thắc mắc làm sao mà biết mình là một cái vị mà có cái khả năng hoặc là đầy đủ cái pháp độ. Thì cái điều này thì nếu mà mình qua những cái sự kiện này thì chúng ta rất là dễ biết. Nếu như mà chúng ta bây giờ mình đặt như cái trường hợp mình đi, làm thế nào mà mình biết là mình là một cái vị mà Bồ Tát mà sắp sửa đầy đủ cái pháp độ ba la mật. Thì như hồi nãy chúng tôi trả lời với quý vị là một cái người mà khi mà mình sắp sửa hoặc là mình gần đầy cái pháp độ ba la mật để trở thành một trong những cái bậc mà đọc một cái bậc giác ngộ này, thì chúng ta thấy rằng thường thường hãy rảnh là chúng ta tu, hãy rảnh là chúng ta hãy mà chúng ta có thời gian hoặc là chúng ta có một cái như là có một cái cơ hội để tạo một cái thiện pháp nào, là lúc đó là chúng ta ngày đêm chúng ta tinh tấn chúng ta tạo những cái thiện pháp. Còn nếu mà mình suy xét ngược lại thì mình thấy rằng có lúc mình tu, có lúc mình không tu, hoặc là có lúc mình rất là tinh tấn nhưng mà có lúc mình cũng dễ vui. Thì chính ở trong cái điểm này, thì chúng ta nhìn những cái điểm này thì chúng ta biết, chúng ta sẽ dễ biết chúng ta là một cái vị có một cái pháp độ nó già dặn hoặc là nó đầy chưa, hoặc là cái pháp độ của chúng ta nó đang còn non. Vậy thì trở lại với cái câu hỏi này thì chúng ta thấy rằng đối với cái pháp những cái vị mà Bồ Tát đã được thọ ký thì những cái pháp mà các cái vị ấy thường hành thì cũng là những cái pháp ba la mật, những cái pháp chẳng hạn như là bố thí, trì giới, xuất gia, vân vân. Nhưng mà ở đây có một cái điều nó khác, là sao? Có nghĩa là những cái vị này thường xuyên tinh tấn hoặc là nhiệt huyết để mà tu tập. Còn đối với khi mà chúng ta chưa, những cái vị mà chưa được thọ ký hoặc là cái pháp độ mình nó chưa già dặn thì chúng ta cái sự tu tập của chúng ta nó yếu hơn. Thế ở đây thì chúng tôi muốn nói về cái chuyện gì, hướng tâm về giải thoát thì vị ấy phải tu tập hoặc là tạo những cái pháp độ ba la mật nó nhiều. Vì vậy mà ở đây thì đối với các cái vị Bồ Tát mà được thọ ký rồi thì cái pháp hành có nghĩa là cái hành về cái pháp ba la mật đó thì nó giống nhau. Nhưng mà đối với những cái người mà chưa được thọ ký hoặc là những cái pháp độ mà chưa có già dặn thì cái sự mà quyết liệt hoặc là cái sự mà tinh tấn, cái sự nhiệt tâm thì nó có cái sự thấp hơn hoặc là nó có cái sự mà chênh lệch đối với nhau. Vậy thì ở trong cái câu này thì chúng con xin được trả lời với đại đức Pháp Tăng là đối với các vị chư Bồ Tát thì khi mà được thọ ký rồi thì những cái pháp độ, những cái pháp mà những vị ấy hành là thường là lo bồi bổ hoặc là lo trao dồi cho đầy đủ cái pháp độ ba la mật để mà dẫn đến cái sự giải thoát. Đây là cái ý con xin được trả lời trong cái câu số 3 này. Bây giờ con thỉnh để được trở lại Nam Mô Bổn Sư nhé.
Và bây giờ thì còn con cậu mình tiếp tục là cậu mình số 4.
theo thảo luận của tôi là chặt ra đó là chư Phật chính là chính giác pháp xứ và chư Phật ở tương lai giáo hóa giống nhau hay khác nhau ở điểm nào. Ví dụ như chúng ta đã nghe là trong được biết là chư Phật quá khứ các giáo hóa trình bày như thế nào, rồi ở trong có những cái điểm nào nó khác nhau, rồi cái quy định trình bày giáo pháp của Đức Phật hay nó giống nhau, giống nhau chỗ nào, khác nhau ở điểm nào. Xin chỉnh lại Đức Phật tăng quan điểm thảo luận của chúng ta. Thầy vốn này, thầy thầy nhé. Bây giờ thì xin chỉnh lại Đức Phật tăng nhé. Chúng tôi nói quý vị có nghe được không? Alo. Chúng tôi nói thì có nghe được không? Dạ nghe rõ. Chắc có lẽ không biết thầy Đức Pháp Đăng có trước mắt không bây giờ. Chỉnh thầy Đức Pháp Đăng sẽ làm gì nữa. Không biết thầy Đức Pháp Đăng có trước mắt không? Alo. Có lẽ là không thấy trước máy, có lẽ là những cái phát đăng không có trước máy. Bây giờ thôi, chắc có lẽ là tỉnh này đã có tính. Thì đã có tính qua vị thảo luận tiếp tục cái câu thảo luận số 4 này. Khi nãy là chúng ta đặt về cái chi câu thứ 3. Thì còn lại là tỉnh này đã có đăng qua vị thảo luận cho cái câu thảo luận số 4. Cái câu thảo luận ở đây xin đọc lại. Bây giờ thì tôi biết với cái việc mà Chư Phật chánh đẳng chánh giác ở quá khứ các ngài giáo hóa đời có giống như là Chư Phật tương lai hay là không, hay là khác nhau như thế nào, thì xin tỉnh lại Đức Pháp Tăng giảng rõ rộng ra để làm rõ trong cái câu hỏi này. Tỉnh lại Đức Pháp Tăng nha. Bây giờ thì tỉnh lại Đức Pháp Tăng thử lời phận là coi tỉnh lại Đức Pháp Tăng Đức Pháp Tăng có thể nghe và thảo luận được cái câu số 4 không ạ? Chúng tỉnh lại Đức Pháp Tăng.
Alo. Dạ, xin qua cái câu hỏi của thầy Đức Pháp Tân thì chúng tôi xin trả lời như thế này. Chư Phật chính đẳng giác quá khứ và chư Phật tương lai giáo hóa đời có giống nhau khác nhau. Nếu mà nói về chư Phật thì mình thấy đối với các vị chánh đẳng giác về cái sự giác ngộ, về cái lý thập diệu duyên như là trong tương ưng bộ kinh có nói về các vị Thế Tôn như là Đức Thế Tôn Huyết Bất Chi hoặc Đức Thế Tôn Chi Trí, Đức Thế Tôn Quyết Các Phu, Đức Thế Tôn Các Quốc Thanh Thác, Đức Thế Tôn Gona Ramana, Đức Phật Đức Thế Tôn Các Pháp Pháp, thì các vị này đều thông thường tất cả cái giáo lý, nhất là cái giáo lý học viện viên ở trong tương lai kinh đó. Còn nói đến cái sự giáo hóa đó thì thấy các cái vị chánh đẳng giác đó, thì các cái hội chúng nó có các sự khác nhau. Chúng tôi nhớ thời kỳ Đức Phật Quyết Tư đó, mình 100.000 cái ba cái hội chúng thân, một hội là 100.000, hội 90.000, hội 80.000. Cái câu chi trí đó thì hội chúng 60.000, Đức Quốc Đức Pháp Phu thì 40.000, Đức Pháp Quốc Thanh
thì 30,000, Đức Vua Nam Ná thì 20,000. À, chúng tôi nhớ như là Đức Phật Cần Tất Bát thì 20,000, Đức Phật Vua Nam Ná thì 30,000, có cái tinh hóa thì 40,000, Đức Phật Phu 50,000. Thì khi đến Phật Chí Bắc Tư đó thì có hội chúng 100,000, có 3 cái hội chúng, Đức Phật Chí Bắc Tư có 3 cái hội chúng. Thì như vậy thì đối với các cái vị chánh mẫn giác thì cái hội chúng trong cái thời kỳ đó thì cái hội chúng thánh tăng á, thì chúng ta cũng nghe Đức Phật Gotama có nói rằng cái thời của Thế Tôn thì chỉ có 1,250 thánh A La Hán khi mà đại hội thánh tăng. Nhưng mà đối với các cái vị chánh mẫn giác đó, thì đức Phật Vyotti đó thì cái tuổi thọ lúc bây giờ đến 8 vạn năm, và đến thời kỳ Đức Phật Chí Si đó thì tuổi thọ là 17 vạn năm, Đức Phật Quốc Pháp Phu thì tuổi thọ là 18 vạn năm, Đức Phật Pháp Quốc Tâm Thá thì tuổi thọ là 14 vạn năm, Đức Phật Tôn Gô Nam Ánh Ná thì tuổi thọ là 13 vạn năm, Đức thời Đức Phật Gautama Đức Tôn Gautama tuổi thọ là 12 vạn năm. Thì hiện nay đến tuổi thọ của thời kỳ Đức Phật Gautama có 100 hơn một chút, đó là vì Thế Tôn A La Hán chánh đẳng giác này nói ở trong cái bài kinh đời bổn. Như vậy thì cái tuổi thọ nó cũng khác nhau ở trong cái thời kỳ, nhưng mà không có vượt quá 100,000, không dưới 100 tuổi thì Đức Thế Tôn này không có ra đời. Như vậy thì vì cái hệ một hơn 100,000 thì là người lúc bây giờ đã họ thấy cái tướng vô thường, không có thấy rõ. Còn cái thời kỳ tuổi thọ là người dưới 100 tuổi thì họ chưa kịp tu, thì cái tuổi thọ của họ là cũng bị vô thường, cũng chi phối, và họ cũng chưa có được tu bao nhiêu hết thì họ đã mất đi cái mạng sống rồi. Như vậy thì Đức Thế Tôn này các vị chánh đẳng giác thì không bao giờ ra đời trên 100,000 và không dưới 100 tuổi. Nên chúng ta thấy Đức Thế Tôn Quý Bác Si tuổi thọ là người đến 80 tuổi. Như vậy thì các cái vị Phật tổ đó, vị Phật tổ Bất Tư thì có 3 cái hội thánh tăng. Hội thánh tăng là 68 triệu vị, một hội thánh tăng là 10 vạn vị, một hội thánh tăng là 8 vạn vị chỉ theo. Mười tám vạn và một hội là 8 vạn chỉ theo. Còn Đức Phật Tứ Ấp Tư thì có 3 tăng hội, tất cả đều Đức Phật Tứ Ấp Tư đều các vị A La Hán nó đều là lậu tận. Khi đến Phật Đức Phật Tứ Xí thì tuổi thọ cái hội chúng là 10 vạn tỷ theo, một hội là 8 vạn, một cái hội là 7 vạn tỷ theo, đó là 3 cái hội đánh tăng. Đức Phật Tứ Xí cũng có 3 hội đánh tăng. Đến thời kỳ Đức Phật Quế Pháp Phu thì cũng có 3 cái hội thánh tăng, đó là hội thánh tăng là 8 vạn tỷ theo, một hội là 7 vạn tỷ theo, một hội là 8 vạn tỷ theo. Khi đến Đức Phật Quốc Pháp Phu thì cũng có 3 cái hội, Đức Phật Các Phú Tinh Thá thì cũng có 3 cái hội thánh tăng. Đức Phật Các Phú Tinh Thá đó thì có một cái hội là 4 vạn tỷ theo. Đến thời Đức Phật Gotama, Đức Phật Cao Phú Tịnh Thá thì chỉ có một hội thánh tăng là 4 vạn vị. Đức Phật Vô Nam Á Ná thì có hội thánh tăng là 3 vạn vị. Đức Phật Cát Tất Bá thì có hội thánh tăng là 2 vạn vị tỳ kheo. Đến thời Đức Thế Tôn thì chỉ có 1,250 vị tỳ kheo. Như vậy thì khi mà nói đến cái hội chúng của các vị chánh đẳng giác thì cũng có sự khác biệt. Khác biệt ở đây là nói đến cái tuổi thọ là người hay là cái thời kỳ cái thiện pháp tăng, cái thời kỳ thiện pháp giảm. Cái thời kỳ mà thiện pháp tăng thì cái tuổi thọ là người nó cao, và những chúng sanh đó chúng ta thấy có một cái câu chuyện bổn sanh này, chúng tôi nhớ là lúc bây giờ người ta không biết nói dối là gì hết, không biết nói dối gì. Lúc bây giờ Đức Vua mới tuyên bố là Đức Vua sẽ nói dối. Thành ra khi mà người ta không biết cái nói dối là gì, nhưng mà khi nói đến nói dối là gì họ không hiểu được. Cho đến khi mà Đức Vua tuyên bố là nói dối là nói chuyện không có thật, cái chuyện không có thật, ví dụ nói một cái chuyện gì đó không có thật mà người ta tin được, như vậy nó là nói dối. thì đó là cái thời kỳ mà cái tuổi thọ là người nó cao, và cái ác pháp xuất hiện là khi mà là người thanh khởi ra cái lậu hoặc gì nhỏ, tập nói dối hay là bắt đầu nói dối, nói chuyện không thật, thì cái tuổi thọ là người giảm xuống từ từ, thì đó là cái thời kỳ tuổi thọ là người giảm và tăng. Như vậy thì đối với các cái vị Phật tổ đó thì chỉ có hai cái dòng tộc, đó là ở cái dòng Bà La Môn hoặc là cái dòng Sắc Đế Vị, ở cái giai cấp là Sắc Đế Vị hoặc là Bà La Môn. Còn cái giáo hóa đời đó thì chúng ta thấy rằng cái chánh pháp mà thuyết giảng để ly tham, thì đó là cái cũng như tất cả các cái pháp hữu vi đó, pháp chánh đạo là tối thắng, chư Phật quá khứ hiện tại hiện nay đều tuyên bố như vậy. Và trong tất cả pháp đó, ly tham là tối thắng, thì đó là những cái điều tiên quyết mà các cái vị chánh đẳng giác tuyên bố. Hay là những cái điều giáo giới đó, chư ác mà tá chính thiện thực hành nó tự tỉnh thì ý thì chư Phật dạy, đó là chư Phật điều dạy những cái điều này. Đó là những cái điều mà các cái vị Thế Tôn A La Hán chánh đẳng giác khi mà ra đời thực hiện đó, thì các ngài là giáo hóa chúng sanh. Và chúng sanh đó thì do cái chúng ta hiểu đó, cái một cái tự thọ ký đó, à, chúng ta thấy như là một cái sự thọ ký là nói đến cái sự quán xét cái thời kỳ vị Phật tổ, như là Đức Phật Gotama đó thì có hội chứng là 1250 vị, là từ cái thở rất là lâu đã được thọ ký rồi, đã xét cái thời kỳ đó và vị này thành tựu vị quả vị Phật tổ ở cái thời kỳ đó. Như vậy thì không phải là cái vị Phật tổ đó muốn độ ít hay độ nhiều, mà chính là cái thời kỳ cái loại người đó họ tu tập những thiện pháp được chín mùi ở trong cái thời kỳ đó mà họ thành tựu quả vị giác ngộ. À, nên chúng ta thấy thọ ký là nó cách rất là lâu, cách đến 28 vị chánh biến ti, có nghĩa là rất là lâu rồi mà cho biết sẽ tới cái thời kỳ Đức Phật Gotama cái tuổi thọ là người như vậy. Nên nó ví dụ như hai sau này Đức Phật Mekkiya có cái tuổi thọ là người là khoảng muôn tuổi, thì chính vì những điều đó là chư Phật cũng đã thấy cái điều là từ xa xưa, từ lúc mà được thọ ký thì biết sẽ đến thời kỳ này sẽ có một cái vị Phật như vậy và có cái hội chứng như vậy, chứ không phải là cái vị đó vị đó không có thuyết pháp độ đời hay là thuyết pháp ít hay thuyết pháp nhiều, nó không phải vậy. Mà cái thọ ký đó là cho biết rằng cái thời kỳ lúc bây giờ đã rất là lâu, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp trước đã biết được cái chuyện xảy ra như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái sự có nhiều người khi mà nói đến thời kỳ Đức Phật Gotama, cái hội chứng ít như vậy thì nghĩ rằng cái Đức Phật này không có cái đức độ, không phải vậy quý vị. Hay là Đức Phật Mất Giá có sự thời kỳ đó hội chứng không thì nghĩ rằng ngài có đức độ, không phải vậy. Cái sự thọ ký là cái thời kỳ tuổi thọ là người, hay là cái thời kỳ thành chuyển pháp viên mãn trong cái thời kỳ đó. Nên thường thường quý vị nghe ngày đó là Phật ngày nói đến những cái vị nhập thai đó, vị nhập thai có chánh niệm, đó là cái vị thinh văn thường, còn phàm phu thì nhập thai không có biết gì hết. Còn cái vị mà thinh văn thượng thủ hay đọc giáo Phật đó thì nhập thai có chánh niệm, trụ thai có chánh niệm, nghiêng xuất thai không có chánh niệm. Vị Bồ Tát chánh ẩn giác đó thì nhập thai có chánh niệm, trụ thai có chánh niệm, xuất thai có chánh niệm. Như vậy thì muốn nói đến chư Phật đó là ngài thành tựu, ngài thuyết pháp thì giống nhau, thuyết pháp để ly tham, thuyết pháp để nỗ lực tinh tấn để giết trừ sự lậu hoặc, thì chư Phật đều thuyết pháp cũng có cái ý nghĩa giống nhau như vậy. Nhưng mà ở cái điểm là do cái hội chứng lúc bây giờ là cái hội chứng đó họ có cái đủ duyên lành để giác ngộ giải thoát và với mức độ là bao nhiêu trong cái hội thánh tăng là 1250 vị. Hay là chúng ta hiểu rằng các cái vị đó phát nguyện và được thọ ký đó, đến thời kỳ đó là cái thời kỳ mà họ chỉ có bao nhiêu vị đó thôi, vị Phật tổ đã đổ hết bao nhiêu vị đó. Chúng tôi cũng thường nói với vị đó như là bà Quy Sơ Tha đó, bà đi vào ở trong cái đạo tràng của chư Phật đó, thì lúc bây giờ có một người tín nữ là bạn của bà cũng là tên là Quy Sơ Tha, thì khi cúng dường Đức Phật ngày ban cho tháng cái đặc ân tuyên bố giữa cái hội chứng như vậy, thì lúc bấy giờ cái cô tín nữ này cũng thỉnh Đức Phật phải tăng ca tăng 7 ngày phát nguyện để thể trở thành vị tín nữ của Đức Phật ở trong tương lai. Lúc bấy giờ thì Đức Phật đã thấy được đến là thời kỳ Đức Phật Gotama sẽ cái tên là Visakha cũng là để giúp tín nữ hậu trì cho Đức Phật và cũng được Đức Phật ban cho 8 cái đặc ân. Nên thường thường chúng tôi nói gì đó là những cái vị thinh văn thường hay là những cái vị Phật mẫu Phật phụ thì đều là những cái vị mà có phát nguyện có phát nguyện để trở thành những cái vị đệ tử của Đức Phật, như là ông Út Giá hoặc là ông Thiện Nam Thích Phá, hay là Thiện Nam nó không đi cá, là những người đã phát nguyện một cái thời kỳ rất là lâu. Chúng ta thấy luôn cái ngày Bắc Cú Lá cũng vậy đó, thời kỳ Đức Phật có đúng Út Giá đó thì cũng phát nguyện để trở thành vị để giúp về sức khỏe, để gọi là chữa bệnh đó. Thì đến thời kỳ Đức Phật Gautama của chúng ta đó thì tuyên bố sẽ thành tựu thời kỳ Đức Phật Gautama của chúng ta. Như vậy thì khi chúng ta hiểu rằng á, các vị chánh đẳng giác á là thuyết pháp giống nhau trên cái phương diện pháp để ly tham, pháp để đoạn diệt, pháp để thắng trí, pháp để thực tịnh, để giác ngộ niết bàn, hay là chúng ta hiểu rằng bát chánh đạo là từ chánh kiến đến dư chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tánh chánh nghiệp chánh định chánh trí chánh giải thoát và giải thoát siêu kiến, thì đó là những cái điều mà không có thể nào phát biệt đối với chư Phật chánh đẳng giác. Nhưng mà nói đây cái thời kỳ loài người đó, cái tuổi thọ loài người hay cái ác pháp đó, cái tuổi thọ loài người ngắn hay dài, ác pháp đó, do cái khuynh hướng của chúng sanh có nhiều cái ác pháp hay ít cái ác pháp, do cái thời kỳ tuổi thọ nó tăng hay giảm. Thì điều này đó là chúng ta hiểu đó, đó là những cái khuynh hướng của các cái chúng sanh trong một cái thời kỳ của một vị Phật tổ, chúng ta có hiểu như vậy. Chứ vị Phật tổ đó không phải là hoàn toàn làm cho tất cả mọi người đều tái sanh làm người tham nhân, hoặc là hoàn toàn làm cho tất cả mọi người thành tựu đầy đủ pháp đồ, hoặc là phải làm hoàn toàn cho tất cả chúng sanh nghe và giác ngộ được cái giáo pháp ngay trong hiện tại này. Không phải là vị Phật có thể làm được tất cả chuyện đó, không phải. Nên Đức Phật ngày thường có cái canh tán, Đức Phật ngày bủa cái lưới đại bi, bủa cái lưới đại bi này để coi chúng sanh đó có cái căn quyền, như là cái quyền đó, cái quyền là mạnh yếu, hay là cái chúng ta thấy rằng cái đại bi định trí này, bủa cái lưới đại bi ra mà coi cái quyền lực thắng trí, cái tính quyền, tấn quyền, điện quyền, định quyền, tuệ quyền của chúng sanh đó, là cái y tướng tiền nhân trí, là cái tùy niên phiền não nào của chúng sanh nó mạnh yếu, cái tham mà phiền não, hay cái tùy niên tân phiền não, hay tùy niên si mê phiền não, thì cái phiền não nào đó là thấy con này bủa cái lưới đại bi ra này tìm cái quyền lực thắng trí, cái y tướng tiền nhân trí, cái tùy niên đó phiền não đó như thế nào, và ngài thiết những cái pháp gì có thể để cho những cái vị đó có thể thực hành được và có thể chứng ngộ được. Nên Đức Thế Tôn này cũng như là vị lương y biết bệnh và cho thuốc để giúp trường tâm bệnh nhạt nhòa đó. Nhưng mà nó nói như vậy không nghĩa là tất cả mọi người gặp Đức Phật thì là thành Phật hết. Nên có một lần con Bà La Môn đã hỏi ngài vậy, chứ ngài thuyết pháp như vậy đó thì tất cả mọi người giác ngộ hay là giác ngộ ngộ nữa, giác ngộ phần ba phần tư. Đức Thế Tôn ngài mới hỏi lần Bà La Môn đó, vậy ông biết cái thành công của thiên gì không, và ông biết đường vào trong thành công của thiên gì không? Thì có một số người họ hỏi ông như vậy đó, thì ông chỉ đường cho họ. Nhưng mà nếu mà họ đi vào đó thì ông biết họ đi được bao nhiêu người không? Đi được 5 người, 7 người, hay 10 người, hay là 20 người, hay là họ đi nửa, hay là phần 3, phần 4, ông biết không? Nói rằng làm sao con biết được, con chỉ đường cho họ, nhưng mà họ có đi hay không? Họ có đi hay không? Và họ có đi đến hay không nữa? Chứ còn cái lỗi đâu phải là ở người chỉ đường. Thì Đức Thế Tôn cũng tuyên bố như vậy, cái phương pháp mình thuyết giảng hay là cái phương pháp để giác ngộ thì Thế Tôn này thì đã thấu rõ những cái pháp mà đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát, mà tất cả những cái lời hoặc tiền nào Thế Tôn biết. Nhưng mà rồi thuyết giảng người ta có hành hay không hành, người ta có hành hay không hành, và hành nó có đạt được hay không không đạt được, có thành tựu hay không thành tựu, đó là cái kinh hướng của chúng sanh đó. Chứ không phải Thế Tôn này như là người ban phước giác quả, hay là người cho người này ít tiền chi nhiều, không phải như là những tiểu thuyết của những cái tôn giáo khác, như là có một cái bấn đấng mặt thần linh thượng đế mặt khải mà nó ban quả giáo thuyết dạy Đức Thế Tôn, tuyên bố không có điều đó trong Phật giáo. Thì như vậy nên mỗi người tự làm những cái ác nghiệp, mọi người tu tập thanh lọc những cái thiện nghiệp, thanh lọc và những cái ác nghiệp để tu tập những cái thiện nghiệp để chứng ngộ được đạo quả, tùy theo cái khả năng của mình đó. Vì đó có chứng được như thế này hay như thế kia đó là cái đó là cái khả năng của chính thân đó. Ví dụ chúng ta thấy như là vua A Tà Thế vậy đó, thì phạm ngũ nghịch đại tội và thành tựu Phật quả, thành Phật độc giác. Mà trong chú giải có nói rằng Đức Vua A Tà Thế thì thực hành được 100.000 đại kiếp, nhưng mà kiếp một hạ tăng trì nữa để thành tựu Phật độc giác. Còn tôn giả Đeo Quá Phá đó thì thực hành được một hạ tăng trì, nhưng mà kiếp 100.000 kiếp nữa để thành tựu một vị Phật độc giác, cái hiệu là Bồ Tát Cô. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chư Phật cũng biết được vị đó thành tựu Phật độc giác, chứ không phải Phật không biết. Nhưng mà ngay trong hiện tại này thì do cái chướng duyên, do cái chướng duyên và do thân cận những người đó và cái sự đó trì trệ do cái sự thân cận với người ác nên cái trì trệ và nó sẽ được giác ngộ một cái thời kỳ rất là xa, phải chịu đau khổ do cái nghiệp quả mà mình phải mình đạt thực hành và chịu cái khổ đau. Ví dụ như tăng nghe tôn giả Đê Quách Tát tại địa đọa trước một kiếp trái đất, và sau này thành Phật sẽ hiểu là độc giác có bộ xương khô mà miệng thì hôi thối, mà thời gian tuổi thọ thì rất là ngắn, khi mà thành tựu thực quả về thì thời gian không có lâu để còn biết đàn. Thì đó là những cái thành quả mà mỗi người đó tự có từ cái thực hành của mình, chứ không phải là cái lỗi là do cái sự thuyết giảng của chư Phật, hay là chư Phật không có cái nhất thiết điểm trí, hay là chư Phật này có, chư Phật chứ không có, hay là cái đại bi điểm trí, cũng như là cái vô trí này trí, cái gì thì thánh trí, cái trí bình nhân trí, hay là cái không thân trí, chư Phật đều có giống nhau trên cái phương diện những cái trí về giác ngộ, bởi ba cái loại trí là giống nhau. Nhưng mà rồi cái thuyết pháp đó thì ngài biết được cái sở hành với chúng sanh do cái khuynh hướng tùy duyên tùy não, hay cái tính dưới cái khuynh hướng của ngũ quyền mạnh yếu, cái quyền nào biết đâu ngài biết được. Nhưng mà rồi ngài thuyết pháp, nhưng mà chúng sanh nào mà chưa có làm xong á thì cố gắng sẽ làm xong. Bởi vì thường thường chúng ta thấy như là tất cả cá, trong chú giải có nói rằng Đức Phật ngài thuyết đại kinh tất cả cá hoặc là tiểu kinh tất cả cá do ông Bà La Môn tất cả cá, nhưng mà ngay hiện tại thì không có chứng đắc được, nhưng mà sau này ông sẽ thành một vị Phật gọi là Hắc Phật, thêm một cái thứ thứ miếng điện để thành tựu một cái vị Hắc Phật tức là cái miếng điện gì đó, chúng tôi nhớ trong chú giải đó. Như vậy thì chúng ta thấy á, ngài cũng thuyết giảng cái bài đại kinh tất cả cá, tiểu kinh tất cả cá nói về phân biệt chuyện ngũ quẩn, trong khi tất cả cá nói là ngũ quẩn là ta là tôi, nhưng mà biết là tôi mà tuyên bố ngũ quẩn không có phải là ta là tôi, mà trong đó phân biệt rất là tỉ mỉ, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, ai nói là ta là tôi, điều khiển được nó hay không, kêu nó đừng già, đừng bệnh, đừng chết, kêu nó đừng đói, đừng khát, đừng đại tiện, tiểu tiện có được hay không, thì hoàn toàn nó không có, nó theo cái quy luật của nó là mình ăn rồi thì có đại tiện, uống rồi có tiểu tiện, rồi tối rồi sáng, sáng rồi tối, xanh sẽ rồi già, già rồi chết, chết rồi tái xanh, đó là cái quy luật chứ không có thể nào mà tránh khỏi cái pháp hữu vi hết. Thì đây là một cái vài cái điểm mà chúng ta thấy khi mà biết cái câu này để thuyết pháp độ đời với cái hội chứng 1200 năm sự thánh tăng, thì đừng nghĩ rằng ngài thuyết phước thuyết đức hay là ngài không có khả năng để thuyết giảng thánh pháp, đâu phải vậy, mà phải nói đến cái khuynh hướng căn cơ trình độ của chúng sanh lúc bấy giờ. Chúng sanh này cái khuynh hướng của phiền não nó nhiều hay ít, cái khuynh hướng là đoạn trừ phiền não có được thuận lợi hay không được thuận lợi. Nên thường thường chúng ta thấy một người mà tái sanh làm người tam nhân mới có khả năng chứng đắc được thiền định đạo quả. Một người muốn thành tựu thiền định đạo quả hay là thành tựu đạo quả niết bàn phải là người định theo đủ pháp độ, phải tu đúng với cái phương pháp, chứ không có tu sai được. Nếu ta sai phương pháp thì không có chứng ngộ được. Phải có bậc thiện hữu tiểu thức hay là bạn lành, hoặc là tu làm cho năm quyền quân bình mới có thể chứng ngộ được, xây quanh cái đề mục đó chứ không có từ bỏ được. Đó là những cái điều tiên quyết mà cần phải có. Như vậy khi mà chúng ta nhớ đến chư Phật đó là sanh ở trong dòng pháp đế lị hay là Bà La Môn, nhưng mà cái hội chứng thì có ít có nhiều, nhưng mà cái tuổi thọ thì thời kỳ nó có cao có thấp. Chúng sanh nó thì cái hội thánh có ít có nhiều, nhưng mà không phải vì cái con thuyết pháp hay là không đủ trí tuệ mà không đủ cái giác ngộ bản vậy. Chúng tôi thường nói với vị đó là Đức Phật này dạy những cái pháp gọi là có quy lực đó, hoặc là cái sự khắc chế những cái nghịch cảnh đó, đó là cái thì chính ngài đã tiết ra năm cái đặc tính này. Thì khi mà ngài tuyên bố đến chúng sanh á, mình làm cho năm cái đặc tính này nó có viên mãn, mình khắc chế được những cái loại hoạt tiền đó, có thể chứng đắc được những cái thánh hạnh đặc biệt đó là do năm cái loại này đầy đủ. Còn một người mà chưa có đủ hoặc là còn kém tiết á, thì người đó phải làm cho viên mãn mình như vậy đó. Nên các bậc thánh á, khi thành tựu bậc thánh là đều phải viên mãn, nên gọi là cái bậc tu đồ quần đồng đẳng nhau trên giới hay là đồng đẳng nhau trên cái chi kiến, còn phàm phu thì không có đồng đẳng nhau trên chi kiến, đó là điều tiên quyết. Nên thường thường chúng ta thấy những vị a la hán thì sẽ thánh đạo quả a la hán giống nhau trên cái phương diện về giác ngộ giải thoát, nó cũng có bốn cái loại tự chi thế, toàn là vị A-la-hán có 5 cái lợi tệ chi thế, hoặc là vị A-la-hán có 15 cái tệ chi thế, còn vị Tư Đà Hàm có 10 cái tệ chi thế, vị U Đà Quần có 5 cái lợi tệ chi thế, thành nên cho vị đó nhất định là như vậy chứ không thoát được. Như vậy nên mới gọi là bậc thánh đồng đẳng với nhau trên cái phương diện trí tuệ, còn phàm phu thì không có đồng đẳng với nhau trên phương diện trí tuệ, tùy cái khả năng trí tuệ của vị này có ít có nhiều là như vậy. Như vậy thì khi chúng ta hiểu cái thời kỳ của Đức Phật hay là cái tuổi thọ là người hay là cái hội chúng có nhiều chúng sanh dễ độ khó độ đó, là tùy theo cái căn cơ trình độ, cái sự phục sinh của chúng sanh, tùy theo cái pháp độ của chúng sanh, tùy theo cái tiền não ngủ ngầm của chúng sanh, hay là tùy theo cái căn nguyên của chúng sanh đó chưa có được mạnh hay là chưa có được già, chưa được đầy đủ, thì Thế Tôn là thuyết giảng để nâng cái đó lên. Nhưng mà tùy mỗi chúng sanh đó nỗ lực bản thân của mình, tự thân của mình để thành tựu, phải cần có sự nỗ lực nhiều. Và đây là những điều Thế Tôn nữa rằng tinh tấn đó là một trong bát chánh đạo, hoặc là chánh niệm là một trong bát chánh đạo, chánh kiến là một trong bát chánh đạo, là chánh tư duy, chánh nghĩ, chánh nghiệp, chánh mạng, phải làm cho viên tròn bát chánh như vậy các vị đó mới thành tựu được thánh cơ đạo, cơ quả, vị đạo, vị quả, tham đạo, tham đạo, vị đạo, vị đạo. Như vậy thì chúng ta hiểu được đó, những cái điều này đó là do cái cách của chúng sanh đó, do cái thời kỳ của chúng sanh đó, và do cái tinh hướng tùy như tiền não của chúng sanh đó, chứ không phải là nơi vị Phật này có khả năng, vị Phật kia không có năng, và tất cả các vị chánh đẳng giác đều có khả năng giống nhau, đều có khả năng về cái trí tuệ như là 73 cái loại trí giống nhau, tùy theo cái cũng đồng với nhau trên phương diện giới định tuệ, và có cái khả năng để tiếp hóa độ đời, có khả năng để quán xét chúng sanh. Đó là những điều giống nhau, những điều khác nhau là ở một phương diện nào đó. Thì chúng ta thấy ở trong cái thông lệ chư Phật đó, như là chư Phật nào cũng có đại hội thánh tăng, chư Phật nào cũng có đại hội chư thiên, chư Phật nào thì cũng có cái sự kỳ diệu trong lúc mà tu tập, như là khổ hạnh chỉ tu tập có 7 ngày thôi. Còn riêng về Đức Bồ Tát của chúng ta mà suốt 6 năm khổ hạnh 49 ngày đó, thì đó là cái điều chúng ta điều riêng, chứ không thành thông lệ của chư Phật. Hoặc là mỗi chư Phật thì có hai cái vị tinh quan thượng thủ, hay là mỗi chư Phật có một cái vị trì lực, hoặc là thành tựu được những cái loại thần thông thánh trí, những cái Phật hạnh, những cái thánh hạnh đó, mỗi vị thì có thành tựu giống nhau. Ở trên phương diện mỗi vị Phật tổ thì đầy đủ các cái vị tinh quan thượng thủ hết, chứ không phải là vị này có, vị kia không có, không phải vậy quý vị. Hay là những người tu sĩ thì chư Phật cũng đều có giống nhau trên cái phương diện hộ trì và giáo pháp, nỗ lực tu tập để thành tựu, để thành tựu giác ngộ giải thoát, thì chư Phật đều có cái hội chúng để có thể tu tập giác ngộ giải thoát trong tám cái hội chúng đó, chứ không phải là tiếp diễn trong một hội chúng nào. Hoặc là chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật ngày tuyên bố, ngày đã từng xuất hiện 8 hội chúng, là những cái hội chúng đó có khả năng chứng đắc đạo quả, chứ không phải là hội chúng này chứng đắc hội duy tâm, chứng đắc mà tất cả các hội chúng, người nào đủ duyên lành thì đắc chúng, như là trời người nam nữ vô sĩ, hoặc là chư tiên hay là tùy tu hay tùy tu ni, hay là tham môn bà la môn, thì những vị nào có đủ khả năng thì chứng đắc, chứ không phải là do cái hội chúng này không thể chứng, hay là hội chúng chưa có thể chứng. Hội chúng thích gia có thể chứng, hội chúng cư sĩ không thể chứng, cái điều là không có. Mà phải nói đến cái hội chúng thích gia cũng có người chứng người không, cái hội chúng cư sĩ cũng vậy có người chứng người không, hội chúng nam cư sĩ cũng vậy có người chứng người không, hội chúng vua quan cũng vậy có người chứng người không, cái hội chúng cư sĩ cũng vậy có người chứng người không, cái hội chúng của phạm thiên cũng vậy có người chứng người không. Đây là những cái điều mà chứng hay không chứng đó là do cái khả năng của những cái cư sĩ, là những gì về phạm thiên, những cái vua chúa, hay là những người còn tham ái nặng nề không có từ bỏ được, hay là đã từ bỏ tham ái là rất dễ dàng, đó là cái khả năng chứng ngộ từ đó. Thì bây giờ thì chúng ta xin tạm nước lại cho đại đức pháp thân, và cũng còn thời gian để là vừa đủ với cái thời gian cho cái lớp học tập khác này. Bây giờ tạm nước
ta cũng rất cảm ơn để có căn rất nhiều. Và bây giờ thì có một cái câu hỏi của một cái nhất của một vị tôi cũng rất quan tâm, thưa như thế này, thưa nếu những cái Tôn không biết người thọ thọ giáo, tiếng là thọ giáo là thế, có thực hành hay không, tiếng là thọ giáo, có được thực hành hay không thì sao Đức Thế Tôn lại thọ kiến cho rất nhiều người? Và câu hỏi này thì xin tôi về với Pháp Tăng đi, để với Pháp Tăng, để còn để thảo luận luôn. Chúng ta còn một bản tin nữa, để Đức Thế có thể nhớ được, để Đức Thế còn bị trả lời đi. Bây giờ tính đây Đức Thế.
Chúng tôi trả lời chúng tôi không còn biết. Xin thưa như cái này nè, Thế Tôn ngày thọ ký nhiều đó, nhưng mà chúng ta phải hiểu như thế này. Ví dụ như ngày tuyên bố ngày thọ ký cho Vua Ba Tê nó đi hoặc là Chúa Thăng Hoa hiện tại Ma Vương thành tưởng quả vị Phật tổ ở cái quả địa cầu kế, và sau khi quả địa cầu có năm Đức Phật, sau Đức Phật hết đi giá nữa là cái quả địa cầu này đến thời kỳ nó hủy hoại đó, thì sau cái quả địa cầu này có một quả địa cầu này cũng có hai vị Phật tổ, đó là tượng Bali, đó là những Vua Ba Tê nó biết và Ma Vương Chúa Thăng Hoa hiện tại. Thì ta cái quả địa cầu này có những cái gì Phật tổ sẽ thành, đó là tượng Bali, mà tượng Bali Lê Giá Cát, tượng Ma La Ni Ri sẽ thành tựu Phật Phật tổ ở cái quả địa cầu sau nữa. Thì như vậy nên khi mà nói đến thọ ký, thọ tiểu cho bị được thành Phật ở quả địa cầu này, thì chia thành Phật ở quả địa cầu kia, rồi sang cái điều quả địa cầu đó khác nữa, thì đó là cũng như là người một người chánh ẩn giác có cái vô kiến đại kiến, đã thấy được cái khuynh hướng chúng sanh hành thì sẽ thành tựu cái quả thành tựu Phật quả ở cái địa cầu này, hoặc là xa cái địa cầu này nhiều cái địa cầu nữa sẽ thành tựu Phật quả. Thì đó là những cái điều mà do cái nhất thiết chứng kiến của vị Phật tổ, mà thọ kiến như vậy nó không có phải là hai lời mà nó hoàn toàn kế hợp với nhau. Từ cái quả địa cầu này có bao nhiêu Phật tổ, quả địa cầu kia có bao nhiêu Phật tổ, thì cái sự thọ ký đó cũng như là sắp xếp hay là thấy rõ cái mình hiểu như là thấy rõ cái thời kỳ thành tựu vậy, chứ không có giống như là cái sự sắp xếp mà gọi là thấy rõ cái thời kỳ đó thì là thành tựu đấy, đủ duyên để thành tựu quả gì chẳng hạn vậy, và đủ duyên để giáo hóa đạo đời trong thời kỳ đó như vậy, chứ không phải là sắp xếp cái vị này là thành tựu hoàn toàn, mà do cái khả năng giác ngộ của vị đó với sự công hành viên mãn trong cái thời kỳ đó là thành tựu như vậy. Thì xin nói thêm một vài cái điểm ở trong cái câu hỏi của Quảng Thi như vậy, chứ không phải là khi thọ ký rồi nó trồng chéo với nhau, mà thọ ký thì cho cái vị này thành Phật ở quả địa cầu này, cái vị kia sẽ thành tựu Phật quả ở quả địa cầu kia, là do cái khả năng cái vị đó, chứ không phải là cái sự sắp xếp vị này sẽ thành trước thành sau không phải vậy, mà do cái công hạnh vị đó là tin tròn hay không tin tròn. Thì chúng ta xin trả lời như vậy. Bây giờ thì chúng ta xin biết dẫn đến cái tình trạng khó khăn.
Ta cũng cảm ơn đại chúng Pháp Đăng rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ sinh hoạt rồi. Bản tin thì có lẽ là để ngày mai chúng ta sẽ đọc cái bản tin cho cái buổi học ngày mai. Bây giờ thì một lần nữa, xin tri ân, xin công đức cả ngày học văn thì giờ cũng sinh hoạt cho cái buổi học hôm nay, và để xin kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài, cũng chào tạm biệt quý Phật tử, quý thân người. Và bây giờ thì mời quý anh chị có trách nhiệm hôm nay lên mở trình hội nghị và chúng ta cùng hoàn thành chương trình năm mới quốc thái gia. Quý vị xin thưa quý vị, ngày mai chúng ta sẽ có được nghe một cái bài học do Phật tổ giảng, đó là bài học trách nhiệm và chứng nghiệm. Cũng như là mọi người quý vị làm một bên để xin đặt cho ngày mai. Bây giờ thì mời để em sẽ có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh để sau đó em được.